Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị niên hữu đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ, và hôm nay chúng ta sẽ sang phẩm thứ 8 là Tích Công Lị Đức Đệ Bát, trong loạt chia sẻ kinh Vô Lượng Thọ. Thì hôm nay là vẫn vào thứ bảy hàng tuần, Thiền Trang tiếp tục chia sẻ, và do là Thiền Trang chưa có lắp được mạng cáp quang cho nên là vẫn chỉ phát trên Facebook, và sau khi khắc phục xong thì Thiền Trang sẽ phát trực tiếp trên YouTube sau. Bây giờ sẽ quý vị dòng tu chúng ta sẽ tạm thời coi trên nền tảng Facebook. Thì hôm nay là chúng ta sang phẩm thứ 8, Tích Công Lị Đức Đề Bát. Thì chúng ta biết đây là dịp cuối năm. Quý vị đồng tu biết rằng tuy cuối năm thì người Việt Nam đón Tết, cho nên là tương đối bận rộn. Những người tại gia là những người bận rộn, những người xuất gia có chùa lớn, Phật lớn thì cũng bật khá bận rộn. Thiện Trang thì cũng đỡ bận rộn hơn, nhưng mà cũng có một chút xíu công việc. Hiện tại Thiện Trang đã chuyển đến nơi khác, cho nên là nơi đây khá lạnh. Ở đây nhiệt độ là theo trạm khí tượng đo là ở dưới thấp thì 13 độ C. Hiện tại thì trên này chắc là khoảng 10 hay 11 độ C, cho nên khá lạnh. Vào thời điểm này Thiện Trang thấy là trên tin nhắn điện thoại người ta cảnh báo là dịch Covid đang trở lại. Thiện Trang có thấy đồng tu chia sẻ hình như ở tỉnh nào đó miền Bắc đó, là khả năng là hôm nay cách đi giãn cách xã hội khỏi đón Tết. Cho nên đó là chúng ta thấy là thế gian vô thường. Cuộc đời luôn luôn biến đổi, không phải là nằm trong cái sự mà mình có thể điều khiển được. Những cái gì bên ngoài nó chỉ là theo nghiệp, dòng nghiệp nó chảy. Chúng ta đã lưu trong tàn thức A Lại Gia những chủng tử nghiệp từ vô thủy kiếp đến nay, và chúng ta sanh trong đời này đồng nghĩa với tất cả chúng ta đều có một cộng nghiệp với chúng sanh hay là những người đang hiện diện trên quả đất này. Và dịch bệnh Covid đang lan truyền như vậy thì chúng ta thấy là đó cũng là cộng nghiệp của chúng sanh. Thì Trang nghĩ rằng đối với việc này thì cũng là việc tốt đối với đồng tu. Nếu như chúng ta Tết được như vậy thì chúng ta đỡ phải tốn kém nhiều hơn, chúng ta ở nhà để tu tập là việc tốt hơn, đúng không ạ? Còn đối với những người vui chơi thế gian họ mới lo lắng thôi. Thì như Ngài Đại Xuyên Liên Trì, Ngài có tác phẩm gọi là Trúc Sông Tỳ Búc. Đó là nếu mà tên đầy đủ là Trúc Sông Tỳ Búc Lục, tức là sự ghi lại. Lục là ghi lại, trúc sông là cái sông cửa bằng tre. Những cái ghi lại một cách tùy ý, hoặc là tùy bút mà mình ghi chép một cách nó thoải mái. Khi mình ngồi bên cái sông cửa sổ bằng tre gọi là Trúc Sông Tỳ Búc Lục. Thì trong đó Ngài Liên Trì là tổ sư của chúng ta, Ngài có nói là cũng là nhã tơ. Ngài thấy con nhện đó, nó dạ tơ, Dạ con tầm nhã tơ thì con nhện giả tơ, thì cái sự việc nhã tơ con nhện á nó mang lại nguồn sống cho nó mang lại sự sống cho nó, tại vì nó nhã tơ để nó bắt mồi. Còn con tầm á mà nhã tơ á, nó làm kén á, thì nó mang lại sự chết cho nó, vì con tầm sau khi làm kén xong thì người ta bắt, người ta bỏ vào, người ta luộc đó, để lấy tơ làm vải làm gì đó, đúng không quý vị? Cho nên thì cùng một sự nghiệp, tại sao chúng ta đến nhân gian này mà tại sao ta không tạo nên sự nghiệp để mà đời sau được giải thoát, đời sau được an vui, mà chúng ta lại tạo sự nghiệp để đời sau chúng ta chết chóc, đó là chúng ta đi vào tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, hay mở rộng ra là chúng ta đi vào luân hồi. Cho nên người đồng tu của chúng ta là người học Phật thì quý vị thấy là nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, tất cả pháp bên không đâu xa hết đó, đều là Phật pháp đó. Đây là trong kinh Di Ma Cật, tinh thần của kinh tinh kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang nói nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, tức là tất cả pháp đều là Phật pháp. Quý vị thấy ngài Liên Trì, ngài thấy con nhện, ngài cũng thấy Phật pháp. Chúng ta không thấy được thì chúng ta cái gọi là chánh giác của chúng ta, cái sự giác ngộ của chúng ta hơi kém. Và để tu hành giải thoát thì Hòa Thượng Tịnh Không hay nhắc một câu là bất nương quy củ, bất thành phương viên. Tức là nếu mà không nương vào quy củ hoặc là bất y quy củ đó, tức là không dựa vào quy củ thì không thể thành cái thành tựu được cái được. Đó là ý nghĩa. Câu này thật ra là trích từ câu của Mạnh Tử. Mạnh Tử nói là bất dĩ quy củ, bất thành phương viên. Quý vị biết là gì? Bất dĩ quy củ là gì? Là ngày xưa đó người ta muốn vẽ, và thật ra bây giờ cũng vậy thôi. Quý vị muốn muốn vẽ cái vòng tròn và cái hình vuông thì chúng ta phải nương vào hai cái công cụ. Một là cái công cụ vẽ hình tròn gọi là quy. Quy là cái công cụ bây giờ gọi là con ba đó, hoặc là có cái vòng tròn, quý vị kéo vòng tròn phanh mới ra vòng tròn. Đó. Còn cái muốn vẽ hình vuông quý vị phải có cái thước mà tam giác á, cái góc góc vuông á, hoặc là cái hình vuông quý vị mới vẽ ra được hình vuông. Còn nếu không thì chúng ta không thể vẽ ra hình tròn và hình vuông. Đó gọi là bất dĩ quy củ, không dùng quy củ thì bất thành phương viên. Thì chúng ta cũng vậy, tu hành Phật đạo của chúng ta muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc để một đời ra khỏi sanh tử luân hồi, một đời chứng lên ngôi vị bất thoái, một đời viên mãn thành Phật. Pháp môn này tuy là dễ hơn tất cả các pháp môn khác, không cần phải gọi là đoạn phiền não, mà chúng ta chỉ cần phục phiền não một niệm lúc tâm chung, tối thiểu là 1 đến 10 niệm lúc tâm chung, có thể niệm được danh hiệu Đức Phật A Di Đà, có thể khởi lên trong tử Tây Phương Cực Lạc thì thành tựu. Nhưng nói dễ là như vậy, nhưng chúng ta nếu không nương vào quy củ, tức là chúng ta không có nương tựa một cái quy củ nào cả, thì coi như chúng ta tu không có một cái đường lối. Cho nên chúng ta nương tựa vào quy củ nào? Quy củ đó là gì? Quy củ đó chúng ta đó là kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên hiện nay chúng ta đang học kinh Vô Lượng Thọ. Thiện Trang chia sẻ từ phẩm 33 năm kia, bây giờ là năm mới rồi đúng không? Nếu mà tính là dương lịch là năm mới nữa rồi. Đó, thì bây giờ còn phẩm thứ 8, còn 24 phẩm nữa. Mà thời gian đã chia sẻ là hơn 100 giờ, hơn 100 giờ. À, khoảng 110 giờ, hơn 110 giờ gì đó. Thì như vậy quý vị thấy là còn lại chắc cái số lượng còn lại ti phẩm, những phẩm còn lại ngắn hơn thì chắc cũng phải mất khoảng 60-70 giờ nữa. Như vậy vượt ngoài sự dự kiến, tại vì thật ra lúc đầu thì nhân giảng nghĩa là giảng đơn giản, nhưng mà sau có nhiều đồng tu tu cao, có nhiều đồng tu tu sâu, hoặc là nhiều đồng tu tu cần sự thực hành, cho nên thì chia sẻ dài hơn, rộng hơn một chút, đó là kéo dài hơn so với dự định. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục ha, thì chúng ta chia sẻ phẩm thứ 8 kinh Vô Lượng Thọ, mời quý vị theo dõi trên kinh văn. Phẩm thứ 8 là Tích Công Lũy Đức Đề Bát, đây là tựa đề. Chữ tích là tích lũy. Quý vị nhớ Hán cổ ha. Hán cổ là một chữ là hai chữ. Tích đây là tích lũy. Nhưng mà ở đây có chữ lũy đằng sau. Quý vị thấy có chữ lỷ tích công lỷ đức, thì đây là cách trình bày của Hán cổ. Hán cổ người ta trình bày, người ta tách riêng ra tích rồi lỷ riêng ra. À, thì thay vì chúng ta nói như ngày nay là tích lũy công đức thì đây là tích công lũy đức. À, nếu mà nói rõ là tích lũy công, tích lũy đức. Đệ bát là thứ tám, phẩm thứ tám, tích công lũy đức hay là tích lũy công đức. Tích lũy công đức là sao? Là chúng ta lưu trữ, là chúng ta ngày nay gọi là lưu trữ đó, chúng ta dồn dập dồn lại những cái công phu tu hành mình, gọi là công. Tu hành có công, thành tựu là đức. Ví dụ chúng ta có cố gắng, chúng ta tu hành để chúng ta có được đức hạnh đó, thì chúng ta phải nhẫn nhục nè, phải tinh tấn nè, hoặc là chúng ta cố gắng niệm Phật, phải giữ giới ăn chay, đó gọi là công. Và thành tựu được cho mình là bớt tham, bớt sân, bớt si, đó là đức. À, nên gọi là tích lũy công đức. À, à, rồi đức là đức hạnh, hay là đức là quả, công là nhân, chúng ta có thể nói như vậy. Như vậy phẩm thứ 8 này là một trong những phẩm quan trọng. Thì nhân xin nhắc lại, phẩm thứ 8 này là một trong những phẩm quan trọng cho những ai thật sự tu hành. Vì sao vậy? Vì phẩm này nói đến sự tu hành của ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng, là tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Cho nên là chúng ta muốn học làm Phật thì chúng ta nói nhận Phật làm thầy. À, chúng ta là đệ tử bậc nhất của Đức Di Đà hay là đệ tử bậc nhất của Đức Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta phải theo thầy, đúng không? Học trò, mình nhận mình là học trò thì mình phải theo thầy. Chứ nếu mà mình không theo thầy, thầy đi một đường mình đi một nẻo thì đâu phải gọi là học trò, đúng không quý vị? Cho nên chúng ta muốn biết thầy mình tu như thế nào thì quý vị coi những phẩm trước, từ Pháp Tạng Nhân Địa cho đến phẩm này, và phẩm này nói tu hành, còn những phẩm trước nói phát nguyện nhiều hơn. Đây tu hành như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong phẩm này. Mời quý vị vào kinh văn. Như vậy là đoạn thứ nhất ha, đoạn thứ nhất là A Nan, Tỳ kheo Pháp Tạng hay là Pháp Tạng Tỳ kheo, ư thế tự tại vương Như Lai tiền, cập chư thiên nhân đại chúng chi trung, phát tư hoằng thệ nguyện dĩ, trụ chân thật huệ, dũng mãnh hay là dũng mãnh tinh tấn, nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu độ, sở tu Phật quốc, khai khuyết quảng đại, siêu thắng độc diệu, kiến lập thường nhiên, vô si vô biến. Chúng ta bắt đầu là từ đầu. A Nan là gì? A Nan là tôn giả A Nan, đây là ngài Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đang giảng pháp. Ngài sợ rằng là ngài A Nan lẫn đi đâu mất, tức là quên tâm để đâu, giống như chúng ta nghe pháp một hồi để đâu, cho nên Phật gọi: "Này A Nan." À, ý là gọi gọi ngài A Nan phải chú ý lắng nghe. Đó. Như vậy đây là Phật Thích Ca Mâu Ni gọi bảo ngài A Nan. À, Pháp Tạng Tỳ Kheo là Tỳ Kheo Pháp Tạng, chúng ta biết rồi, đây là quá khứ tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Ư thế tự tại vương Như Lai tiền, chữ ư là ở đây dịch là ở, chữ tiền là trước, ở trước thế tự tại vương Như Lai, tức là Đức Phật thế tự tại vương Như vương. Cập chư thiên nhân đại chúng chi trung, cập là và ở trong, chữ trung này chúng ta phải dịch là trong, như vậy ở trong đại chúng, đại chúng gồm có trời và người, thiên nhân tức là trời người, chứ chư là nhiều thôi ha. Và như vậy là Tỳ Kheo Pháp Tạng ở trước Đức Phật thế gian từ thời vương Như Lai, và ở trong đại chúng trời người, lúc đó là lúc nào? Lúc thế từ thời vương Như Lai á, ngài giảng kinh thuyết pháp đó. À, phát tư hoằng thệ nguyện dĩ. À, phát chữ tư là chúng ta cũng học rồi, tư là đó này, đúng không? Tư thời, thời này, thời đó. Phát hoằng thệ nguyện đó rồi, chữ tư là chúng ta dịch đó, còn chữ dĩ chúng ta dịch là rồi. Như vậy ngài đã phát nguyện xong rồi, à, phát nguyện đó xong rồi, phát nguyện đó là 48 lời nguyện đấy, 48 lời nguyện này đã phát xong mà ngài xong phát, trước đó ngài phát bài kệ và sau đó ngài phát tiếp. Đó, đây, đây là đoạn nhắc lại thôi, quý vị nhớ rồi ha, phát tư hoằng thệ nguyện dĩ là phát hoằng nguyện, cái nguyện rộng lớn gọi là hoằng nguyện, hoằng là lớn ha, rộng lớn, chữ hoằng có nghĩa là rộng cũng nghĩa là lớn. Thì tiếp theo là làm gì? Trụ chân thật huệ. Trụ chân thật huệ. Ở đây hòa thượng có chú giải cho chúng ta chữ hoằng thệ nguyện dĩ. À, hoằng thệ nguyện tức là ở đây chỉ cho 48 nguyện. Thì giống như thiền trang vừa nói là chỉ cho 48 nguyện. À, tiếp hai là chân thật huệ. Chân thật huệ là gì quý vị? Thì hòa thượng chú giải cho nên thiền trang không cần giảng. Hòa thượng chú giải là trí huệ tương ưng với chân như thật tướng, hay là thật tướng của chân như đó. Trí huệ tương ưng với chân như thật tướng là trí huệ này là gì? À, trí huệ này á, là cái trí huệ của thật tướng chân như. Quý vị, thật tướng chân như là gì không? Hay chân như thật tướng là gì không? Chính là tự tánh. À, danh từ của tự tánh trong kinh Phật có phải 80 mấy danh từ. Lúc thì nói tự tánh, lúc thì nói chân tâm, lúc thì nói diệu tâm, lúc thì nói bát cho gì, trong kinh này gọi là đang nói là chân thật huệ, là trong kinh này nói là chân thật chi tế. Thì quý vị cứ nghe nhiều danh từ vậy, quý vị hiểu là tiều thường là tự tánh hết á, rất nhiều danh từ, có khoảng 80 mấy danh từ đều nói về tự tánh. Bởi vì sao? Tự tánh là không có hình tướng. Vì sao gọi nó là không có hình tướng? Không có hình tướng nói vậy cũng không đúng. Tại vì siêu vượt hình tướng. Vì có thể hiện tất cả tướng. Và các tướng, tướng gì cũng có thể hiện. Và gọi là không suy, không biến, không thay đổi đó. À, nói chung tự tánh không thể dùng từ ngôn ngữ thế gian mà có thể diễn tả được. Cho nên Phật phương tiện dùng 80 mấy danh từ để diễn tả. Để diễn tả tự tánh. Để cho chúng ta không chấp trước tướng danh từ. Cho nên là không sao cả, chúng ta hiểu được là được rồi. Đây là trụ chân thật huệ, thì là trụ vào trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật đó chính là trí huệ của tự tánh. Quý vị biết là trí huệ tự tánh này là thế nào? Thì chúng ta thấy là tương ưng với thật tướng, là hiểu được thật tướng các pháp. Quý vị biết thật tướng các pháp là gì không? Thật tướng các pháp trong kinh, mỗi kinh có nói một kiểu, kinh Kim Cang nói khác, kinh Kim Cang là thuộc hệ Bát Nhã, là tức là pháp tánh nói khác, thật tướng vô bất tướng, thật tướng vô tướng đó. Cho nên là nói toàn vô tướng một hồi rồi vô bất tướng một hồi, cái tưởng là không có gì. Nhưng mà trong trong pháp, những pháp mà kinh điển mà thuộc về pháp tướng ví dụ như kinh Lăng Già, kinh Lăng Nghiêm hay là kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm thì vừa là pháp tánh vừa pháp tướng, nhưng mà thường nói về tướng. Chúng ta nè, kinh này, kinh Vô Lượng Thọ nói là gì? Chuyển biến tối thắng. Tức là các cái giống như thiền trang có nói rồi đúng không? Trong phẩm 32 đó là cái gì? Quang minh tinh câu xuất đó. Rồi những cái ánh sáng nó cứ sáng ra, nó chiếu ra rồi nó đang xen lẫn nhau. Đó. Rồi thế nào chuyển biến tối thắng là trong kinh này nói, đó là thật tướng của các pháp. Quý vị thấy hiện trang thực tế, quý vị thấy giả đó, thấy màn hình thôi không thấy thiệt đâu, nghe âm thanh cũng giả đó, không phải thiệt âm thanh thiệt đâu. Âm thanh này nó đã truyền qua sóng điện, tức là nó đã mã hóa rồi, nó chuyển hóa, nó chuyển qua bên đó, nó phát bên đó thôi, không phải thật tướng. Nó quý vị nghe đó là nó không phải thật đâu, cho nên đó nó chỉ là chuyển biến, nó tối thắng, nó tương tự mà thôi. Đó. Và trong kinh Lăng Già nói là bất đoạn chi vô, tức là cái tướng đó là cái tướng mà nó bất đoạn chi vô là gì? Là cái vô của bất đoạn, không của bất đoạn, không của bất đoạn là bất đoạn chi vô. Không của bất đoạn là sao? À, nó biến đổi liên tục mà nó không gián đoạn. À, cho nên kinh này giống kinh Lăng Già nói giống nhau là chuyển biến tối thắng hay là bất đoạn chi vô. Quý vị thấy cao như vậy hiểu không? những cái hình ảnh này nó biến đổi vô cùng. Nếu như thiện trang bây giờ nó cũng chỉ là biến đổi thôi, tương lai nó biến đổi nữa, và tất cả gì đều là các pháp đều là biến đổi, gọi là vô thường. Cho nên là quý vị muốn bám vào cái vô thường đó thì quý vị sẽ khổ. Thế giới chúng ta đang khổ đó quý vị, càng ngày càng khổ hơn. Cho nên quý vị muốn mà không khổ thì thôi ráng về Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc có gọi là vô si vô biến. Trong đoạn này chúng lát nữa chúng ta học gọi là kiến lập thường nhiên vô si vô biến. Tây Phương Cực Lạc là cõi pháp tướng nhưng mà không thành pháp tánh, chuyển thành pháp tánh, cho nên gọi là vô si vô biến, kiến lập thường nhiên. Quý vị thấy kiến lập thường nhiên vô si vô biến ở đó không phải là chân như vô vi trong các pháp vô vi, nhưng cũng có thể thông tới con đường đó, thông đi tới. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ nói là vô cực chi thắng đạo, dĩ vãng nhi vô nhân đó, con đường đạo rất là thù thắng. Vì sao? Từ chấp tướng, chúng ta tập tướng nhưng mà chúng ta vào được tánh, từ tướng nhập tánh. Cho nên pháp môn này rất đặc biệt thù thắng ha. Bây giờ chúng ta trở lại ha. Như vậy đó là nói cao một chút xíu thôi. Còn chúng ta mà học nói cao quá nhiều khi quý vị không hiểu, cho nên bây giờ chúng ta vào tiếp tục kinh văn. Trụ chân thật huệ, dũng mãnh tinh tấn. Dũng mãnh chúng ta biết ai dũng á, dũng là gì? Dũng mãnh, người đó mạnh mẽ, tinh tấn. Tinh tấn là thùng mà không tạp tiến tới, chứ không phải là tạp tấn. Quý vị thấy rất khó ha. Thời nay mà kiếm được người là trụ chân thật huệ thì chúng ta làm được đi, nhưng mà chúng ta trụ chân thật kinh Vô Lượng Thọ thì chúng ta làm được. Quý vị học câu này cố gắng, chúng ta không trụ được chân thật huệ cũng ráng trụ chân thật kinh Vô Lượng Thọ, trụ chân thật thế giới Tây Phương Cực Lạc thì quý vị cũng có một cái sự chuyển biến tối thắng đó. Đó, và dũng mãnh tinh tấn, dũng mãnh phải dũng mãnh lên, tinh tấn là tiến tới trước không có xen tạp. Đằng sau còn có câu nhất hướng chuyên trí trang nghiêm diệu độ. Nhất hướng là gì? Một hướng, chỉ có một phương hướng thôi, một mục tiêu thôi. Chuyên nữa, chuyên là chuyên nhất. Chí là gì? Ý chí. Chữ chí này là ý chí. Một cái hướng thôi, một phương hướng, một mục tiêu chuyên nhất là gì? Ý chí của mình làm gì? Trang nghiêm diệu độ. Trang nghiêm là làm đẹp, nói như ngày nay là tân trang làm đẹp. Diệu độ tức là cái cõi, chữ độ là cõi, còn chữ diệu á là vi diệu. Cái cõi vi diệu đó chính là Tây Phương Cực Lạc. Hòa thượng chú giải như sau. Hòa thượng chú giải nhất hướng chuyên chí có nghĩa là ý chí chuyên nhất, quyết chí thẳng tiến lên. Ý chí chuyên nhất nha, không có tạp nha, quyết chí thẳng tiến lên, không có quay qua quay lại gì hết, không có lùi. Đó gọi là nhất hướng chuyên chí. Diệu độ tức là hoàn cảnh tu học sinh sống tinh mỹ tuyệt luân. Tinh mỹ tuyệt luân thì đang dịch là tốt đẹp không gì sánh bằng. Ở đây chỉ thế giới cực lạc đó, tức là nói cực lạc còn gọi có một tên khác gọi là diệu độ. Diệu độ ha, diệu độ là gì? Cái cõi nước vi diệu, cái cõi nước tuyệt diệu, cõi nước thắng diệu. Chữ diệu có thể ghép những cái từ đó đều thành ý nghĩa hết. Chữ Hán cổ quý vị hiểu một chữ là quý vị ghép vô làm sao những cái chữ nó phù hợp trong nghĩa đó được, cho nên dịch kiểu nào dịch cũng thiếu nghĩa hết á, cho nên chúng ta phải học bằng chữ Hán là vậy đó. Ở đây sẵn nói luôn, đồng tu chúng ta đó thông thường tạp tấn, xen tạp tấn, không phải là tinh chuyên tinh tấn, cũng không có dũng mãnh. Không dũng mãnh ở chỗ nào? Thiện Trang nói mình học Pháp Tạng tỳ kheo là học thầy của mình thì là phải dũng mãnh. Dũng mãnh là phải không ngại khó khăn đúng không, không sợ gian khổ đúng không, không sợ gì cả thì mới gọi là dũng mãnh. Tinh tấn là thùng mà không tạp, đây là định nghĩa của Hòa Thượng, mà Hòa Thượng không phải nói của ngài mà dẫn của từ chư tổ nói. Còn chúng ta sao? Tạp tấn. Tạp là gì? Bây giờ mình tụng kinh Vô Lượng Thọ, mình học vô kinh Vô Lượng Thọ chưa đủ, còn phải học thêm, nào là chú Đại Bi, nào Bát Nhã Tâm Kinh, học đủ các loại. Kinh Dược Sư sắp tới nè, đầu năm cầu an cầu siêu kinh Dược Sư, tới mùa hạ thêm kinh Địa Tạng vân vân. Thì những điều đó thì Trần Giang nói là đúng chứ không phải sai, ha, và mọi đúng với mọi người, đúng với người đó. Còn đối với chúng ta là đã chuyên rồi, nhất rồi, thì thôi mình lựa chọn một bộ môn, một pháp môn thôi. Và đồng thời chúng ta chọn thầy nữa. Thầy là gì? Một ông thầy thì một con đường, hai ông thầy hai con đường, ba ông thầy ba con đường, dẫn nhiều đường quá. Cho nên Thiền Trang khuyên quý vị nghe được Hòa Thượng Tịnh Không thì quý vị chuyên nghe Hòa Thượng Tịnh Không thôi, khỏi nghe ai hết, khỏi nghe Thiền Trang, khỏi nghe. Còn nếu quý vị nghe nhiều người quá tạp, nói thật tạp, mà thật ra bây giờ đó, bây giờ thì người tạp quen rồi, sen tạp nhiều quen rồi. Ví dụ như cô Lưu Tú Vân cũng nói, nếu mà 10 năm quý vị học một bộ kinh thì gọi là nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Quý vị đó gọi đi bộ mà ngắm hoa, đi bộ đó mà ngắm hoa. Còn nếu mà quý vị 10 năm học 5 bộ kinh thì gọi đó là gì? Là gọi là cưỡi ngựa xem hoa. Quý vị đi học cũng cưỡi ngựa xem hoa, mà quý vị ngựa nó cưỡi thì quý vị ngồi trên ngựa đâu thấy hoa rõ đâu. Còn nếu mà quý vị học 10 năm hoặc là 1 năm mà quý vị học 10 bộ kinh thì gọi là cưỡi ngựa, không phải cưỡi ngựa nữa, phi ngựa xem hoa, là ngựa nó chạy vậy mà quý vị coi hoa thì coi như là không có thấy được cánh hoa gì hết. Thì vậy học, chúng ta cũng vậy, học một bộ kinh Vô Lượng Thọ chưa đủ hay sao? Đó không? Học một hòa thượng Tịnh Không chưa đủ hay sao, phải học nhiều vậy. Cho nên là khó ha. Trừ khi quý vị học nền tảng thì quý vị ráng bỏ ra một ít thời gian để học nền tảng, còn nếu không thì quý vị cố gắng chuyên chuyên đi. Ngày xưa ngài Lý Bình Nam đưa ra ba điều kiện đối với hòa thượng Tịnh Không, ngài đã y giáo phụng hành, ngài thấy đúng là chỉ 3 tháng thôi trí huệ khai mở, tâm mình thanh tịnh đó, đạt được như vậy. Quý vị không tin, quý vị cứ chạy, mỗi người dẫn một con đường ha, dẫn một hồi rồi quý vị không biết đường nào tu, cho nên là rất khó. Thời đại hiện nay thì trên Facebook, trên sàn xã hội, trên YouTube thì cũng đầy bài giảng của nhiều người, mỗi người dẫn một con đường, cho nên rất khó ha. Chúng ta phải chuyên, càng chuyên càng tốt, vì không pháp nhiều quá. Ngày xưa không cần đề xướng cái này, quý vị thấy hồi tổ sư Ấn Quang không cần đâu, hoặc là những người vị đời thời trước nữa không cần. Vì sao? Ngày xưa làm gì có truyền thông bây giờ, cho nên là bây giờ mới có truyền thông, mới nhiều pháp môn, nhiều người thầy dạy giảng. Hồi xưa cứ học một thầy là cứ theo thầy thôi. Ví dụ như ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn giảng kinh tại Hoàng Mai thì những người học ngài Ngũ Tổ thì chỉ học ở Hoàng Mai đó, ở đó miết thôi, cho nên học hoài cũng có thành tựu. Còn những người không thích ngài Ngũ Tổ, không có duyên ngài Ngũ Tổ thì đi qua nơi khác học đó. Rồi ai muốn học di thức chẳng hạn, thời ngày ngày di thức hả, thì học với ngài Huyền Trang, ngài Khi Cơ thì thế tới tìm người học. Cho nên gọi là nhất môn thâm nhập trường thời huân tu, là thời xưa hiển nhiên như vậy, còn bây giờ khó quá. Bây giờ chúng ta khó có thành tựu, nên do là chúng ta tạp tấn không chuyên. Quý vị thấy vừa rồi đó, Hòa Thượng Thiện Huệ đó, ngài thị hiện đó, ngài chứng chỉ cái gì, cả đời ngài gì, sau này ngài chỉ chuyên niệm Phật thôi ha, chỉ chuyên niệm Phật thôi, không có gì hết, không xen tạp. Và nếu quý vị xem so sánh một chút xíu á, thì đây sẵn có chú Minh Đức, chú chia sẻ, chú nói hai cái đạo tràng, cái so sánh hai đạo tràng thôi, một đạo tràng xen hơi xen tạp và một đạo tràng của thầy Thích Nhuận Đức. Thì thầy đạo tràng thầy Thích Nhuận Đức là chuyên hơn rồi đó, cho nên là có người biết trước rồi giờ vãng sanh, có người vãng sanh Lưu Xá Lợi. Còn cái đạo tràng kia tu hành bao nhiêu năm, cái 10 năm rồi không có ai vãng sanh đâu, có ai biết trước ngày giờ đâu. Cho nên quý vị thấy tu hành ấy, nó xen tạp khó lắm, khó thành tựu lắm. Mà thầy Trang nói đạo tràng đó không tu là xen nhiều thứ, nào là Bát Nhã Tâm Kinh, cái thời khóa ví dụ như kỳ sáng ra họ đã tụng hết bộ kinh Vô Lượng Thọ là Bát Nhã Tâm Kinh rồi. Rồi cái bắt đầu cái trưa trưa cúng phóng sanh Bát Nhã Tâm Kinh, cúng gì cúng ngọ Bát Nhã Tâm Kinh, chiều cúng thiết thực Bát Nhã Tâm Kinh, rồi cứ thời nào cũng vậy. Như vậy Bát Nhã Tâm Kinh là chính rồi, là kinh, mà trong khi đó nó không thuộc về tịnh độ. Tịnh độ chúng ta không quán không, đang là quán hữu chuyển sang quán vô, nên rất quan trọng đó quý vị, tu hành chuyên nhất. Rồi sau này người ta đề xướng thêm chú Đại Bi rồi vân vân, đủ kinh Di A Di Đà, Đó, chẳng hạn như vậy. Như vậy thì càng ngày càng xen nhiều hơn ở lúc trước. Lẽ ra càng ngày càng chuyên. Đó, cho nên là cũng khó. Và cách niệm nữa. Đó, cách niệm nữa đúng không quý vị? À, niệm như thế nào cho phù hợp. Cách tu nữa. À, chứ không phải ấy không. Và khiến Trang nói, đối với người mà căn bánh tốt thì tu kiểu gì cũng được. Quý vị niệm hát cũng hoặc cũng thành tựu, quý vị niệm thầm cũng được, niệm nhanh cũng được. Nhưng đối với những người mà tu dở đó, những người mình yếu căn yếu đó, thì cố gắng phải tập gọi là bất nương quy củ, bất thành phương viên. Chúng ta không dựa vào một cái khuôn nào đó thì rất khó mà thành tựu. Cho nên là chúng ta phải biết, đừng có nay chạy pháp môn này, mai chạy pháp môn khác. Nay chọn cách này, mai chọn cách khác. Mình thử đi. Có thời gian thử thì thử trước đi. Thử xong rồi chọn phương pháp nào phù hợp với mình, gọi là phương pháp tốt nhất. Thiện Giang chia sẻ hay là Hòa Thượng Chân Không chia sẻ rất nhiều phương pháp để niệm Phật. Quý vị muốn niệm 3, 4 là cách Đại sư Ấn Quang, là cách phổ thông. Niệm theo hơi thở của Đại sư Ấn Quang cũng được. Hoặc là niệm nhanh theo Ngài Hoằng Niệm Tổ cũng được. Nếu như người nào mà tâm thế nào, những người tâm mà hay tán loạn đó, thì niệm nhanh có khi là nhiễm độc. Nhưng những người mà gọi là cái tâm nó hay mơ mơ màng màng, nó đi đi đâu á, mà nó gọi là hôn trầm nhiều á, yếu về trí huệ, thì có lẽ là niệm chậm thì hiệu quả hơn. Thì Trang để ý hình như những người mà có trí huệ niệm nhanh được, những người mà không có giỏi về trí huệ, đó là trí huệ yếu hơn chút, thì niệm chậm. Hiện trang này cũng thử nhiều phương pháp, cho nên là chúng ta cứ thử đi, đừng có phê bình chỉ trích một cái phương pháp nào cả, vì những cái phương pháp của chư tổ đưa ra thì đúng hợp lý. À, còn những cái phương pháp đời nay người ta đưa ra đó mới đáng sợ. Ví dụ như đây có câu hỏi sẵn luôn, có câu hỏi thì trang đọc câu hỏi trả lời luôn, chứ không một lát nữa cũng chẳng quên mất. Đó, câu hỏi như thế này, tôi đã trả lời tuần trước rồi nhưng mà quên, không có thời gian để trả lời. Đó là câu hỏi về gọi là bất niệm tự niệm đó, thì trong bài giảng nào đó thì Trang đã nhắc đến đó. Thì quý vị chắc cũng đã nghe nói rồi mà không chắc không hiểu. Kính bạch thầy, con nghe bài giảng kinh Vô Lượng Thọ của thầy phẩm 4 buổi 3 thì thấy thầy có nhắc đến đĩa bất niệm tự niệm đảm bảo vãng sanh. Thầy có nói Phật Bồ Tát gia hộ để thầy chỉ luôn truyền đi chánh pháp, nên điều đó thầy luôn quên và không truyền. Cách đây 1 năm, khi con mới nhập môn chuyên tu niệm Phật, vì con không có phước duyên gặp được minh sư nên cứ tự mày mò tìm hiểu, con có đọc được quyển sách đó của thầy chấm chấm chấm, được Hòa Thượng Trí Tịnh ấn ký ký ấn chứng. Sau đó con lặn lội đi tìm thầy đó để xin chỉ dạy. Thầy có bài cho có cách dùng máy niệm Phật mà ép mình nghe rất nhiều để huân tập. Về nhà con thử một thời gian thì thấy không hợp. Con nghĩ nghe và niệm Phật nhiều khi tâm phải càng ngày càng thanh tịnh và vui vẻ, còn con thấy mỏi mệt, mệt mỏi. Sau đó con không hành trì theo pháp đó nữa vì con nghĩ không đủ duyên. Giờ con nghe thấy nói ở trên buổi thuyết pháp là phương pháp đó rất nguy hiểm, nên con mạnh dạn nhắn tin hỏi thầy. Kính thưa thầy, thầy vì giảng giải tại sao làm vậy là nguy hiểm. Về mặt lý luận và phương pháp thì có vẻ rất là hợp lý. Nếu không đúng thì sao Hòa Thượng Trí Tịnh lại ký ấn chứng và sư ông Thiện Huệ mới vãng sanh lại viết lời tựa? Kính xin thầy hoan hỷ giải nghi cho con để con có thể tiến tu. Kính xin tri ân thầy. Quý vị nghe rõ chưa hả? Cái câu này á là nói gì? Về bất niệm tự niệm á, hồi xưa Thiện Trang có chia sẻ là cái đĩa đó được lưu truyền tới Thiện Trang á, thì Thiện Trang cứ quên miết à, không nhớ để mà ấn tống, cho nên là hoài rồi cứ quên, rồi cuối cùng sau này biết là đó nó không có không đúng, cho nên là không có dùng. Thì cái này thì phải thực tế cơ. Thì trong có người Thiện Trang quen biết cũng dùng phương pháp tu này, thì tu thời gian này cứ tại vì dùng cái tai nghe niệm Phật, nghe rồi nghe thôi, lắng nghe, cố gắng nghe nhiều để làm sao nó huân tập trong tai và cũng nghe được, gọi là bất niệm tự niệm đa ba quán sanh. Thì sau một thời gian thì người đó có cái hiệu ứng là bất thường, họ nói là họ thấy Phật Bồ Tát rồi nơi đây có bao nhiêu Phật Bồ Tát rồi vân vân, và tự ở nhà đóng cửa tu luôn, và nói chung rơi vào trạng thái giống như bệnh thần kinh. Đó là một người mà bị rớt vào pháp đó, và rất nhiều đạo tràng đã tu rồi và bây giờ đảm bảo vãng sanh chưa quý vị? Đã, cái phương pháp đó cũng hình như cũng 10 năm rồi đó, cho nên chúng ta thấy phương pháp đó thì chúng ta biết được phương pháp đó thế nào. Còn đó là tại vì chúng ta không có học giáo, chúng ta thấy thực tế thôi. Còn nếu mà quý vị học giáo thì quý vị hiểu rằng nếu mà dùng theo cuốn sách đó thì phần đầu hầu như những lời văn là toàn là của chư tổ thôi, không có gì sai hết, rất hay. Thiền trang của hồi trưa cũng có trích ra một số đoạn để mà đăng, nhưng mà sau nghĩ nếu mà người ta mò ra được đoạn đó nằm ở đâu, rồi người ta coi cái phương pháp thực hành đằng sau thì nguy hiểm, cho nên Thiền trang không dám đăng nữa. Thì lời văn lời tổ thì không thể sai, nhưng mà cái đoạn sau thực hành thì người ta nhầm ở chỗ, đây là theo Thiền trang, nhầm ở chỗ dùng căn và thức. Thì căn là gì và thức là gì họ không phân biệt được. Căn tai khác với lại cái nghe, nghe cái căn á, là tại vì đây là do thiếu học nền tảng về kinh Lăng Nghiêm, thiếu nền tảng về tri thức học, cho nên họ không hiểu, đem cái âm thanh lát vào tai đó thì nó sẽ không có tác dụng, nó không tác dụng. Lát nữa thì nhân giảng tới cái chỗ mà đụng tới điều kiện chính duyên á, chính duyên hoặc là bảy duyên để mà nghe được. Muốn nghe được một âm thanh á là phải có bảy duyên, có tám duyên, mà trong cái đó quý vị dùng cách đó thì nó không rơi, không đủ tám duyên. Trong đó có duyên quan trọng là duyên của tác ý, quý vị nghe không mà không tác ý không thành thành, thành tựu, nó không thành tựu cái chuyện nghe. Chúng ta phải có tác ý, mà chúng ta nói chung á phải dùng tất cả các thức của chúng ta đó, tám thức nó đều hoạt động thì cái việc nghe đó nó mới hiểu. Giống như thiền trang đọc đọc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, một người đi ngang qua họ chưa biết gì A Di Đà Phật thì họ không hiểu gì hết, nghe đó cũng như không nghe, quý vị hiểu không? Nghe cũng như không nghe, chỉ có cái duyên A Di Đà Phật thôi. Còn nếu như mà người hiểu thì A Di Đà Phật, có Tây Phương Cực Lạc, có A Di Đà Phật, thì đó nghe như vậy, đó là có sự tác ý. Cho nên không học tri thức thì không phân biệt được điều này, và thực hành thì nó có hiệu quả. Nếu mà họ nói đảm bảo vãng sanh thì bao nhiêu người vãng sanh rồi, bao nhiêu người thực hành pháp này hiệu quả. Còn việc hòa thượng ký trí tịnh ký thì thì đang không biết cái việc đó thế nào, nhưng mà nếu ngài chỉ ký thôi chứ ngài không có viết, không nói gì, thì đó kiểu như cũng gọi không phải gọi là ấn chứng. Quý vị nói, muốn ấn chứng thì phải nói viết, ngài không viết thì mình nhờ thị giả viết, đúng không? Còn sư ông Thiền Huệ á, hòa thượng Thiền Huệ á, thì ngài rất đặc biệt. Rồi quý vị cứ hỏi ngài, hỏi những người xung quanh thân cận ngài là biết, bất cứ sách nào bất cứ gì hầu như đưa tới ngài, ngài đều hoan hỷ và đều giới thiệu ha. Có những phương pháp mà thường trang thấy cũng không đúng, đó là ngài thị hiện ta không giỏi về pháp, các con đừng đem tới, ta chỉ niệm Phật thôi, không hỏi pháp, pháp đừng hỏi ta. Cho nên là quý vị phải có hỏi một ai á, phải coi người ta thị hiện thế nào. Và pháp thì quý vị muốn hỏi pháp thì phải chuyên người về học pháp. Quý vị muốn tu định độ thì phải kiếm thầy tu định độ, chứ quý vị mà kiếm thầy tu thiền thì giảng định độ thì không được. Cũng vậy, quý vị muốn người giỏi giáo lý thì quý vị tìm người giáo lý để mà giỏi học. Cho nên là cái đó là phải biết, chứ còn không hỏi không đúng. Còn ấn chứng thì không sao cả, đó không phải ấn chứng đâu ha, vì để ý điều đó. Rồi bây giờ Thiện Trang nói lại ha, như vậy câu hỏi đó ở đây xin nói rõ là cái phương pháp đó là nó không đúng theo nhị căn viên thông ha. Mình nghe bằng tánh nghe, còn đây là người ta ép cái âm thanh vô. Lát nữa Thiện Trang sẽ giảng lại cho đoạn này cho quý vị hiểu. Rồi bây giờ trở lại với đoạn kinh văn. Sở tu Phật quốc là Phật quốc, tức là cõi nước, cõi nước mà được tu, chữ sở này là được, tức là được tu thành đó, cõi nước mà được tu thành, tức là Tây Phương Cực Lạc đó. Thì thế nào? Khai khuyết quảng đại, thì ở đây khai khuyết đó, hòa thượng chú giải là ý nghĩa là mênh mông bao la rộng lớn không có biên giới, gọi là khai khuyết, tức là nó rộng lớn lắm, nó mở rộng đó. Chữ khai là khai mở, chữ khuyết là cúng là mở ra, mở to ra, quảng đại là rộng lớn, tức là Tây Phương Cực Lạc rộng lớn không có biên giới. Nói chính xác là Tây Phương Cực Lạc không có biên giới, chứ không phải như chúng ta địa cầu, chúng ta đi một hồi ra khỏi địa cầu, còn Tây Phương Cực Lạc quý vị đi hết, không bao giờ hết, là khai khết quảng đại, tức là rộng lớn, là mở rộng ra một cách rộng lớn, không có một cái giới hạn nào cả. Tây Phương Cực Lạc ở đâu? Nhiều người nói vậy, Tây Phương Cực Lạc rộng lớn như vậy thì sao nó không dung chứa trái đất? Có chứ quý vị ha, cùng không gian đó, không cùng tầng không gian. Tây Phương Cực Lạc là ở đây, và ở đây cũng chúng ta cũng ở đây, nhưng mà hai tầng không gian khác nhau, nhưng tầng không gian khác nhau chúng ta không cảm nhận được. Cho nên tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc thật tế chỉ là tiếp dẫn tầng không gian này về tầng không gian khác thôi ha, chứ không có gì đâu. Cho nên bao giờ quý vị nhập được thật tướng các pháp thì quý vị hiểu được cái sự rộng lớn do đại nguyện của Đức Di Đà rất lớn, rộng lớn, cho nên cảm được gọi là y báo tùy theo chánh báo chuyển. Tây Phương Cực Lạc cũng rộng lớn, mở rộng rất là đặc biệt. Siêu thắng độc diệu, chữ siêu là vượt qua, thắng là cũng là hơn, vượt qua hơn. Độc diệu là, độc diệu là sao? Là độc đáo, là độc nhất. Diệu là vi diệu, hay nói chung nó chứ khác là cái sự độc, chúng ta hay nói là độc lạ đó. Tây Phương Cực Lạc bây giờ nói theo cái ngôn ngữ bây giờ gọi là độc lạ, hiếm có đó, không có cõi nào có đó. Vi diệu ha. Và vượt qua hơn tất cả cõi nước khác gọi là siêu thắng độc diệu. Hòa thượng chú giải: siêu thắng độc diệu ngũ thừa, tức là người, trời, thanh văn, duyên giác, bồ tát đều nhập vào báo độ, gọi là siêu thắng. Chỉ có thế giới cực lạc thì đại chúng năm thừa sanh sang mới không thoái chuyển, bình đẳng thành Phật, cho nên xưng là độc diệu. Quý vị có hiểu không? Đoạn chú giải đó chắc đọc xong quý vị không hiểu gì hết. Ngũ thừa là gì? Là năm thừa. Năm thừa là năm con đường: người, trời, thanh văn, duyên giác, bồ tát. Đó, là về Tây Phương Cực Lạc đó, quý vị không có ba ác đạo, không có Atula, chỉ có trời, người, rồi thanh văn, duyên giác, bồ tát, thì đó gọi là ngũ thừa. Thì ở Tây Phương Cực Lạc rất bình đẳng, là ai trong ngũ thừa đó đều nhập vào báo độ, tức là thật báo trang nghiêm độ đó. Đó, cho nên gọi là siêu thắng. Đó gọi là siêu thắng, thì vượt qua một cách nhanh chóng, thù thắng như vậy, gọi là siêu thắng. Chỉ có thế giới cực lạc thì đại chúng năm thừa đó, tức là trời, người, thanh văn, duyên giác và bồ tát, sanh sang đó mới không có thoái chuyển và bình đẳng thành Phật. Cho nên điều này hiếm đã, khó có được, cho nên gọi là độc diệu. Độc là độc đáo, diệu là vi diệu, là tuyệt diệu. Đó. Cho nên là Tây Phương Cực Lạc rất là tuyệt diệu. Tu quý vị dở đi nữa, hạ phẩm bán sanh cũng bao nhiêu, dở lắm 12 tiểu kiếp, hoa nở thấy Phật, ngộ vô sanh. Đó là dở nhất. Còn dở hơn nữa, rớt thêm biên địa, cộng thêm tối đa 500 năm nữa thôi. Còn nếu quý vị đoạn nghi sớm, thì hết nghi sớm, thì quý vị vô nhập phẩm sớm. Cái cùng lắm, tệ nhất là Tây Phương Cực Lạc là bao nhiêu? 12 kiếp cộng 500 năm. Đó, thế giới Tà Bà là đủ để quý vị thành tựu rồi, nhập vào thật báo độ rồi. Cho nên cõi đó gọi là độc diệu, gọi là siêu thắng độc diệu. Độc đáo, vượt hơn tất cả các cõi khác, gọi là siêu thắng độc diệu. Quý vị hiểu ra ha? Đó, về Tây Phương Lạc đó, có những điều đó cho nên gọi là siêu thắng độc diệu. Câu tiếp theo: kiến lập thường nhiên, vô si, vô biến. Kiến lập thường nhiên là gì? Kiến là kiến lập, đó là mình nói bây giờ gọi là tạo dựng, đó, xây dựng. Đó. Thường nhiên là thường, là luôn luôn, hay là chúng ta nói bây giờ gọi là vĩnh hằng đó. Nhiên là nó như vậy, nó không thay đổi. Hai chữ nhiên đây cũng có nghĩa là tự nhiên, nó tự nhiên như vậy, không cần phải kiến lập. Quý vị ở đây á, quý vị muốn xây nhà đó không? ai đó mà xây nhà, xây thất, xây đảo tràng. Chúng ta đâu có tự kiến lập thường nhiên được đâu, không có nhiên được, không có kiến lập tự nhiên được, mà chúng ta phải nào tác ý trong tâm, phải nghĩ rồi bắt đầu ra phác thảo bản vẽ rồi làm, rồi sửa qua sửa lại, rồi rất là mất thời gian thì chúng ta mới được kiến lập. À, cái đó không tự nhiên, à, là nhân tạo, kiến lập nhân tạo. Còn ở Tây Phương Lạc là kiến lập tự nhiên, còn chữ thường là thường thường, tức là vĩnh hằng không thay đổi. Còn chúng ta không có được điều đó, nhà chúng ta mấy năm nó hư, đúng không? Không thì nếu khi mới vô ở mấy tháng cái cửa nó hư, có khi nước ống nước nó hư, vân vân đủ thứ nó hư. À, thì cái gì đây, đó là không phải thường nhiên. Còn Tây Phương Lạc là kiến lập, là sự xây dựng á, là một cách bình thường mà luôn luôn như vậy, à, một cách tự nhiên. À, cho nên đây cũng là đoạn mà trong Thiện Trang có nhắc á, phẩm 32 đúng không, à, là gì, à, trong các loại tự nhiên á, à, tự nhiên trung, tự nhiên tướng, tự nhiên chi hữu căn bản, tự nhiên quan sát tâm hồi á, à, thì cái đây nó cũng là trong các loại tự nhiên của Tây Phương Lạc. Tây Phương Lạc toàn là tự nhiên, không có gì không tự nhiên. Còn ở đây chúng ta không tự nhiên, chúng ta toàn nhân tạo, chúng ta dùng vọng tâm chúng ta để kiến lập. Và ở đó thường nhiên, tức là vĩnh hằng không thay đổi, một cách tự nhiên. Đó, để quý vị hiểu cái chữ thường nhiên. Ở đây hình như Hòa Thượng có chú giải, chữ thường nhiên á, là vĩnh viễn, không suy, thoái, biến đổi, tự nhiên, vĩnh hằng. Đó, tức là vĩnh viễn à, không có bị suy thoái, không có biến đổi, và tự nhiên vĩnh hằng thì gọi là kiến lập thường nhiên. Vô si vô biến là sao, là không có si, không có biến, không có si là không bị sụp đi đó. Như những cái nhà mình ở Tây Phương Lạc yên tâm không bị sụp đâu, à, không biến đổi đâu. À, hoa sen ở Tây Phương Lạc chỉ có một thứ biến đổi, đó là gì quý vị biết không, đó là hoa sen. Hoa sen ở Tây Phương Lạc á, người nào phát tâm niệm Phật ở mọi phương thế giới, mười phương thế giới, ví dụ như chúng ta ở đây, chúng ta phát tâm niệm Phật, à, thì trên ao liên trì gọi là ao hoa sen có một cái hoa nở ra. À, hoa đó nếu như chúng ta tinh tấn niệm Phật, tu hành tinh tấn, hoa càng ngày càng lớn, càng đẹp, sắc sắc tùy theo sắc mà nó hiện ra, à, cảm ứng ở đây, cảm ứng hình đó. À, nhưng mà nếu chúng ta tu giải đãi thì hoa nó không lớn, nó hơi nhỏ. Rồi nếu mà chúng ta không tu nữa, hoa héo tàn rồi, hết tu tịnh độ. Với nhiều người bị chuyển, à, không tu tịnh độ nữa đó, bị chuyển. Thì chỉ có hiện tượng đó là có sanh diệt, tất cả hiện tượng khác đều không có sanh, không có diệt, cho nên gọi là vô si vô biến. À, hay là chúng ta nói đầy đủ là kiến lập thường nhiên, vô si vô biến. À, quý vị hiểu rồi ha. Đó, cho nên Tây Phương Lạc rất là thù thắng, mọi thứ không phải lo. Còn đây chúng ta lo nhiều thứ lắm, đi làm phải lo đúng không, sức khỏe cũng không phải lo. À, ví dụ như ở đây nhiệt độ nó hơi lạnh, lúc Thiện Trang bị trở giọng, quý vị nghe giọng hơi khác khác là do nhiệt độ nó lạnh. À, lạnh này Thiện Trang cảm nhận là hình như lạnh hơn đợt chiến sang Đức năm ngoái nữa, tức là đây lạnh hơn ở bên Đức nữa, nên vì có lẽ là điều có khí hậu nó thay đổi nhiều hơn. À, thì Thiện Trang chưa quen, mỗi khi không quen thì có thể là bị có một chút gì đó thay đổi cái giọng, không sao cả. À, giọng thanh hơn đúng không, à, không sao ha, nghe hay hơn. À, và cơ thể thì chúng ta là theo vô thường, ví dụ như vừa rồi đó, chú Minh Đức đó, chú đọc pháp cho Thiện Trang lên thăm đó, thì thấy mặc dù đồi núi cao như vậy, Thiện Trang thì đi giống như bình thường, không thấy mệt, đi thoải mái. Thì ai thấy các huynh đệ Thiện Trang thấy mà Thiện Trang leo núi nhanh lắm, đi lên núi xuống núi vào không có gì hết. Còn chú Minh Đức thì đi vừa thở rất là mệt, rất là tội đó. Chẳng hạn như vậy là sức khỏe, à, lớn tuổi có vấn đề đúng không, không có được như ngày xưa. À, và chúng ta biết rằng sức khỏe là vấn đề. Thiện Trang thì có một cái điều như thế này, Thiện Trang thì xưa nay thì ốm không có mập, nhưng mà thường bệnh á, ví dụ như hồi trưa đi dạy đó, ở trường cả trường bị cảm hết rồi, thì người gần như những người cuối cùng bị cảm ấy, là phải là Thiện Trang. Tức là sức đề kháng của Thiện Trang tốt hơn những người khác, ít khi bệnh lắm. Những cái bệnh mà người ta phải ấy thì không có, nhưng mà những cái lặt vặt á, ví dụ như lâu lâu về bị dị ứng hay bị thế này thì kia thì hay bị. Và Thiên Trang thì bị có một cái gan, người ta khám người ta nói là gan yếu, cho nên ăn cái gì mà đồ độc hoặc là đi nơi nào mà thay đổi nước á là người nó thay đổi liền rất là nhanh. Ví dụ như Thiên Trang có năm đi về cái chùa đó ở có mấy bữa thôi là về bắt đầu mặt mày nó đen sậm hết, tại vì nước nó vào độc, nước ở đó độc. Đó, cho nên là những cái này thì cái nghiệp báo của mỗi người ha, mỗi người có một nghiệp báo khác nhau nhưng mà đều là vô thường cả. Chúng ta thấy hay chấp nhận ở đây gọi là mượn giả tu chân thôi, thân thể nó giả đó mà bỏ đi đúng không, chúng ta không quan trọng đâu, cái từ từ mình tu để được kiến được thân kim cang bất hoại ở Tây Phương Cực Lạc. Đừng lo ha, đừng lo cái thân thể này nó vô thường mà, mình cứ nương nương cho nó là được rồi, đừng để nó bệnh quá, đừng để nó suy yếu quá đó là tốt rồi. À, còn nếu mà chúng ta mà chăm dưỡng nó quá thì cũng là đắm say vào nó cũng không tốt, mà chúng ta bỏ nó là không, vì mình cũng không tu được, cho nên là mượn giả tu chân à, không sao cả. À, cho nên là mình cứ thoải mái tu hành, không có đừng có lo, mình ấy biết cứ thấy cõi này vô thường thì mình nhớ Tây Phương Cực Lạc là vô si vô biến. À, quý vị thấy có gì ở đây biến đổi thì mình nhớ lên Tây Phương, đó là một cách để mà nhắc nhở để mà chúng ta nhanh nhớ được Tây Phương. Rồi chúng ta đến đoạn này thì Thiên Trang tạm tổng kết như thế này. Tạm dịch: Này A Nan, tỳ kheo Pháp Tạng, ở trước Thế Tự Tại Vương Như Lai và trong đại chúng trời người phát hoằng thệ nguyện đó rồi thì trụ trong chân thật huệ, đây là huệ chân thật đó, dũng mãnh tinh tấn, một hướng chuyên trí trang nghiêm diệu độ, cõi nước được tu thành đó mở thông rộng lớn, siêu vượt thù thắng đặc biệt kỳ diệu, và thành lập thường hằng tự nhiên, không suy thoái, không biến đổi. À, quý vị nghe vậy chắc quý vị nghe rõ hơn ha, ta đọc như vậy quý vị nghe thấy dễ hiểu hơn ha, đôi khi dịch lại có một số chỗ thì cũng không có nói được. À, Hòa Thượng chú giải như sau. Hòa Thượng chú giải: Phật nói với ngài A Nan, tỳ kheo Pháp Tạng, ở trước Thế Tự Tại Vương Như Lai và ở trong đại chúng trời người của Pháp hội đã phát thệ nguyện rộng sâu trên ấy rồi, sau đó an trụ trong trí huệ chân thật, dũng mãnh không có gì sợ hãi, tinh tấn tu trì, nhất tâm nhất ý trang nghiêm cõi nước tịnh độ, cõi Phật và thượng mở ngoặc thế giới Cực Lạc đó được tu thành mở rộng không ngại, rộng lớn vô biên, thù thắng vượt qua cõi nước chư Phật, người ngũ thừa vãng sanh bình đẳng thành Phật, đặc biệt độc diệu mà còn kiến lập thường nhiên vĩnh hằng bất biến, tất cả vạn vật đều là không biến đổi không hư hoại. À, thì những điều này Thiền Trang đã chia sẻ ở trên rồi đúng không, cho nên không nhắc lại. Quý vị chỉ nhìn nhớ Tây Phương Cực Lạc thù thắng không biến đổi không hư hoại và không có bệnh tật. À, nên nhớ không bệnh tật nha, ở đây chúng ta bị bệnh à. Rồi bây giờ chúng ta sang đoạn thứ hai, mời quý vị sang đoạn thứ hai. Ư vô lượng kiếp tích thực đức hạnh, bất khởi tham sân si dục chi tưởng, bất trước sắc thinh hương vị xúc pháp, đãng nhạo ức niệm quá khứ chư Phật, sở tu thiện căn, hành tịch tỉnh hạnh, viễn ly hư vọng, y chân đế môn, thực chúng đức bổn. Đây là đoạn thứ hai. Thì chúng ta bắt đầu là từ đầu. Đầu tiên là ư vô lượng kiếp. Chữ ư này là ở, ở trong vô lượng kiếp. Thực đức hạnh là gì? Tích đó là tích lũy. Chữ thực đó là trồng chứ không phải thực là ăn nha. Ở đây quý vị phải biết là thực là trồng, chữ thực này không phải thực ăn. Đó là tích lũy vun trồng đức hạnh. Rồi, Hòa Thượng chú giải: Tích thực đức hạnh thì chữ tích thực có nghĩa là tích lũy bồi thực, dịch nghĩa là tích lũy vun trồng. Đức hạnh chỉ do hành trì ba nghiệp thân khẩu ý thành tịnh. Tức là ba nghiệp thân khẩu ý chúng ta phải là thanh tịnh. Đó. Thì ở đây á, ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo á, ư vô lượng kiếp, tức là trong vô lượng kiếp ngài đã vun trồng tích lũy được đức hạnh rồi. Ở đây quý vị phải để ý vô lượng kiếp là sao? Ở trong nói lát nữa đọc đằng sau á thì nó là ngài thành Phật mới có 10 kiếp mà, hoặc là quá khứ vô lượng vô biên số kiếp. Như vậy đây là nói kể ra là ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng đó, đó là trước đó đã tu như vậy rồi, rồi sau này ngài tiếp tục tu như vậy, tới sau khi phát nguyện ngài tiếp tục tu như vậy, chứ không phải nói là ư vô lượng kiếp này là thời gian sau đâu, mà cả thời gian trước khi phát nguyện này, trước khi gặp Thế Tự Tại Vương Như Lai nữa, thì ngài đều là vun trồng tích lũy đức hạnh. Đức hạnh đó chính là ba nghiệp. Ba nghiệp gì? Thân khẩu ý. Thân là thân thể, khẩu là miệng, ý là ý nghĩ. Tại sao nói là ba nghiệp này? Vậy cái khẩu là nói ngôn ngữ thôi, chúng ta diễn đạt ra thì cái đó nó tác lên động đến những đối tượng khác thì là khẩu, còn ý thì trong tâm mình nghĩ thôi, còn thân là nó làm, thân là làm. Thì ba nghiệp này thanh tịnh thì trong có bài kệ gọi là tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Quý vị nhớ câu chuyện đó không? Câu chuyện đã có một câu chuyện mà ông thầy độ cho người khác bằng câu cái bài kệ này đó. Chắc là nhiều người không nghe thì đang sẵn kể câu chuyện nghe cho nó dễ. Đó là có một ông thầy, là một vị thầy xuất gia, thì tu hành mà đến cuối đời á bị nghiệp bệnh, bệnh xong cái tự nhiên là ông gia nó rủ suối thế nào đó mà ông lại thèm cháo gà đó, cả đời ăn chay mà lại thèm cháo gà, cho nên kêu đại chúng hãy cho ông một một tô cháo gà để ông ăn. Đó, quý vị thấy nghiệp chướng rất là đáng sợ, đáng sợ. Thì cuối cùng là đại chúng vì thấy thầy mình bệnh như vậy cho nên là đem tìm cách tìm cháo gà cho đem về. Thì khi ăn xong á, thì ông ăn luôn thì ông vừa lâm chung vì ý niệm nhớ rằng mình ăn cháo gà không thanh tịnh cho nên chết. Sau đó ở trong cái chùa đó thành ma, nên chùa đó dần dần ai cũng sợ hết, đại chúng sợ hết, sợ lắm, không dám ai ai ở vì tối rồi cứ cứ thấy hiện ra và hình như nhắc là câu nói là cháo gà gì đó. Nói chung cái ấn tượng trong lúc lâm chung là mình phá giới, mình không giữ được trai giới nữa, mình không giữ ăn chay nữa, cho nên ý niệm đó khiến cho ông đọa lạc ngầm ngạ quỷ, tối hàng đêm cứ hiện ra, ghê gớm như vậy ai cũng sợ hết. Cho nên là rất là sợ. Thì nhiều người bỏ luôn cái chùa đó, không có tới cái chùa đó nữa. Những người dân người ta không tới để mà tụng kinh niệm Phật nữa, sợ luôn, không lấy. Cho nên đấy là một câu chuyện. Một ngày nọ thì có một thầy xuất gia khác đi ngang qua vùng đó, nghe kể là ngôi chùa đó như vậy. Thì vị thầy này kêu được, tôi sẽ độ giúp cho người đó. Thì nghe kể như vậy nên tối đợi ông đó hiện ra thì đọc, đọc nói chung là đọc bài cái bài gì đó thiền trang quên rồi. Nhưng mà sau đó thì thầy đã đọc tiếp tục tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Tức là ba nghiệp mà luôn thanh tịnh thì đồng Phật vãng Tây Phương. Thì đọc bài kệ hai câu cuối thôi thì người kia hiểu rằng cái việc tạo tác trong quá khứ đó nó là giả thôi, nó không thiệt, nó sai lầm, nó không thiệt, mà cái do ý nghiệp mình không thanh tịnh cho nên mình bị đọa lạc. Và nghe xong là ba nghiệp luôn thanh tịnh đó, hằng thanh tịnh thì đồng Phật vãng Tây Phương đó, thì như vậy là thành giải được cho ông, cho nên là thoát được cái kiếp ngạ quỷ. Không còn từ đó ra đi người ta thấy không có thấy hiện về nữa. Cho nên đây là câu chuyện mà Thiên Trang nghĩ là quý vị chắc biết nhiều, và thường chúng sanh đọa lạc là do ý niệm này. Cho nên Thiên Trang dạy cho quý vị, chia sẻ với quý vị, chúng ta cố gắng buông. Hãy buông làm sao, tập buông. Bây giờ mà không buông được, lên lúc làm trong nghiệp chướng, oan gia trái chủ nó tới làm sao buông. Quý vị còn thù người đó, nào đó, ghét người nào đó thì chắc chắn người đó xuất hiện, oan gia trái chủ sẽ kiếm người đó xuất hiện, hoặc là nó hiện ra. Như trong kinh Địa Tạng nói, những người làm lành làm thiện đến lúc mạng chung, đến lúc sắp chết thì còn gì, có vô số loài quỷ thần biến ra hình tướng cha mẹ người thân để dẫn dắt cho thần hồn đi đọa lạc mà. Thì bây giờ họ cũng biến ra cái hình người đó, rồi thấy mình tức quá, tức người đó quá là đọa địa ngục đáng chịu, đọa nghiệp đọa súc sanh, đọa rắn, rắn chịu vì mình tức. Đó, cho nên rất nguy hiểm. Quý vị không buông được tình chấp. Ví dụ như Hòa Thượng Minh Thông ngài kể đó, thời năm như trước năm giải phóng, sau năm giải phóng là năm 75 á, năm 76 á, Hòa Thượng nói có một Phật tử, cái bà đó là cụ đó rất là kết duyên với rất nhiều quý thầy, đâu cũng đi cúng dường hết á, và có biết niệm Phật, và đến lúc bà lâm chung á thì nguyên hai bên hộ niệm luôn, bên này á là chư tăng và tỳ kheo ni, nói chung người xuất gia hộ niệm một đông mấy chục thầy, mấy chục sư thầy sư cô vậy, rồi bên này á là toàn là cư sĩ rồi người người nhà, thì đang hộ niệm cho bà và trợ niệm cho bà, nhắc nhở bà niệm Phật. Thì quý vị biết đến lúc mà cuối cùng á thì sức sắp tắt thở đó, thì bà đang quay mặt bên hướng của quý thầy thì tự nhiên quay qua hướng bên người, những người thân của mình, nhìn vào đứa con rồi tắt thở. Quý vị thấy tất cả quý thầy lắc đầu vì sao, ý niệm cuối cùng không xả nổi tình chấp nhớ con mình và ra đi trong hơi thở đó thì tiếp tục luân hồi thôi. Cho nên là rất rất là khó. Cho nên Thiền Trang dạy phương pháp này là rốt ráo gọi là buông xả tình chấp. Còn nếu chúng ta học Đệ Tử Quy thì chúng ta gọi là trong tình nhưng mà không có tình. Nghĩa là sao? Mình hoạt động mình tất cả đối đãi với cha mẹ, con cái vân vân là tình. Nhưng trong tâm mình không có chấp. Gọi là trong tình mà không có tình. Tình chúng ta là tình biến khắp giới, hư không giới. Tất cả đều là có tình thân với chúng ta, gọi là vô duyên đại từ đồng thể đại bi. Quý vị chấp vào cái nhỏ quá cho nên quý vị khó. Cho nên những người học Đệ Tử Quy mà học lâu quá đó rồi cuối cùng chấp là cũng không được, học phải học đại thừa để buông ra nữa, dính vào, mắc vào đó không xả nổi, không bằng xong. Và những câu chuyện như vậy rất nhiều à. Cho nên là thường á quý vị biết là trong nhà Phật có một câu là nhất một có một đứa con đi xuất gia đó thì cha mẹ thường sanh lên cõi trời. Vì một người con đi xuất gia mà tại sao cha mẹ được sanh lên cõi trời hay cõi lành, vì sao vậy? Vì thường á cả đời mặc dù cha mẹ có thể không tu hành mấy nhưng mà đến lúc lâm chung đó thường ý niệm đó, chỉ cần cha mẹ nhớ được hình bóng của người xuất gia đó, nhớ đứa con mình là thầy, cái hình bóng đó, nó ấn tượng ba lần thức là đó là niệm thiện. Bởi vì sao, người xuất gia thông thường là tốt hơn so với những người sống ở nhà, mấy đứa con ở nhà ở gần quá cho nên thấy nó không có được hoan hỷ, cứ va chạm nhiều. Còn với thầy với cô đã đi xuất gia thì thấy hình ảnh đẹp cho nên là thường nhớ đến người con của mình là người con xuất gia. Cho nên đến lúc lâm chung á tự nhiên mình nhớ đến ý niệm đó người con của mình xuất gia thì hình bóng chư tăng, hình bóng của tỳ kheo ni vân vân, cái áo vàng nó xuất hiện đủ để đưa người đó vào cõi lành. Quý vị hiểu không? À, cho nên là tại sao là có lý của nó, chứ không phải nói một người xuất gia tận công đức hồi hướng thì không nói. Đây ý niệm chủng tử trong A Di Đà thức bốc ra là chủng tử nào thì chúng ta đi về đường đó. Cho nên quý vị là người tại gia, quý vị cố gắng xả tình chấp, mình vẫn diễn rất tốt ha, vẫn là làm tròn một người vợ, một người cha, một người mẹ, người con vân vân, làm tốt. Nhưng mà mình biết đây là giả, thế gian này là đóng kịch mà thôi. Hết vở kịch rồi thì phần ai nấy đi. À, giống như đạo hạng mà đến thì giống như là giống như người ta hay có ví dụ giống như là một con chim trên đàn tổ, đến khi đại nạn tới thì con nào con nấy bay mà thôi. Nghiệp lực nó đi gọi là vô bất tỳ giả. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói là không có gì theo được, không ai theo đâu, rồi đường sanh tử mình lại đi mình mà thôi. À, độc sanh độc tử độc khứ độc lai, khổ lạc tự đương, khổ hay vui cũng mình tự nhận lấy rồi thôi, không có ai nhận cho mình đâu. Cho nên mình buông xuống và chúng ta thật ra mình học đại thừa để tâm lượng lớn. Tất cả cha mẹ chúng ta theo kinh Bồ Tát nói đều là tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của chúng ta mà, đâu phải đâu, kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới nói đúng không? Quý vị thấy rõ ràng là như vậy, cha mẹ chúng ta nhiều lắm, con cái chúng ta cũng nhiều lắm, đâu có thể chấp vào một đứa con rồi này, một người cha mẹ rồi này. Thì tâm lượng lớn thì phước lớn, tâm lượng lớn thì phước lớn, thành công lớn. Đấy, quý vị nhớ như vậy. Cho nên là mình học để làm gì? Để xả chấp trước, để không dính tướng, để đúng tập cho quen. Lúc này không có dính gì hết thì đến lúc lâm chung mới ra đi tự tại, mới thoải mái. Còn bây giờ dính đủ thứ hết ha, có nhà đến nhà, có là vô điền ưu điền, vô trạch ưu trạch, có không có ruộng không có vườn á, cái chữ điền đó là ruộng vườn á, bây giờ nó là tài sản á thì phải lo rồi. Vô điền chưa có thì lo, rồi có rồi cũng chưa muốn nữa, phải muốn sao cho bằng bằng người ta. Tư dục thì đẳng. Cho nên là kinh Vô Lượng Thọ nó hết những điều này là giải cho chúng ta để chúng ta không chấp. Cho nên quý vị học á, quý vị hiểu mình học trên nền tảng đại thừa thì chúng ta không chấp trước, hành tất cả việc mà không dính vào việc hành đó, vẫn là một người con hiếu thảo, vẫn là một người sống trong thế gian, nhưng mà tâm mình luôn luôn cầu Bồ Đề, tâm tâm hướng về Tây Phương Lạc, ý niệm lúc nào sẵn sàng ra đi, không có lưu luyến thế gian, thì như vậy có thành tựu ha. Chứ còn không á thì không á thì mình rất là khó ha. Cho nên là rất là khó, rất khó cho cái việc này. Tu hành cả đời nhiều khi cuối cùng không thành tựu, uổng lắm, không thành tựu được, uổng lắm. Mà một ý niệm sai lầm rồi nó dẫn tiếp, dẫn vô lượng kiếp nữa mới gặp nữa, đâu phải gặp cái được đâu. Mà nếu quý vị tu, ví dụ như bây giờ tu ba nền tảng, các nền tảng giáo dục và thượng đế sướng, quý vị sinh ra cõi trời, cõi trời cũng đâu có thua thắng đâu. Quý vị nhớ câu chuyện thần y kỳ bà không? Thần y kỳ bà là đệ tử của ngài Mục Liệt Huyền Liên đó, là lúc đó là ông là chuyên gia trị bệnh cho tỳ kheo thời Đức Phật đó. Thì ông này trị bệnh cho tỳ kheo cho nên phước ông lớn, sau khi chết ông sanh được lên cõi trời. Thì ngài Mục Kiền Liên á, là sư phụ mà dạy độ hóa ông, mà tôi quy theo Phật pháp mà. Rồi có một ngày nọ tỳ kheo đó bị bệnh, thì tìm hết tất cả những người để mà chữa trị, không có ai chữa trị được cái bệnh đó của vị tỳ kheo đó. Cho nên ngài Mục Kiền Liên nói thôi bây giờ phải quán coi ông kia ông đang ở đâu, ông lên cõi trời lên tìm ông, lên tìm thần y kỳ bà. Vừa lên á, ngài Mục Kiền Liên lên thấy ông đang chở cái xe chạy, chở thêm cô tiên nữ nữa chạy ngang qua, gục một cái chạy mất tiêu. Ngài Mục Kiền Liên thấy cái không ổn rồi, tức quá chạy theo, nói tức quá là thiện nhân nói, ngài Mục Kiền Liên không tức, dùng thần thông chặn cái xe lại, đứng trước xe hỏi sao mà thấy ta mà không có chào, không có lấy dừng lại mà cũng chạy luôn. Giờ thưa ngài, con gật đầu chào ngài cái là tốt lắm rồi á, trên này vui lắm, trên này vui lắm, đang nhiều trò chơi vui lắm, con đang đi chơi với cô này, rồi bây giờ dự hội nghị, dự tiệc bằng đào rồi đi dự, bây giờ trễ rồi không đi là mất uổng lắm, nên là không có thời gian, con chào ngài cái là được rồi. Đây, đó quý vị thấy đó, thần y kỳ bà đó trong thời Đức Phật sanh lên rồi trời rồi mê không không biết tu nữa, ở trên đó hưởng phước. Cho nên là sau đó ngài Mục Quỳnh Liên thì tất nhiên là cũng lấy được phương thuốc trở về để trị trị được. Cho nên là cũng cũng khó ha, cho nên là cho nên cũng khó lắm. Thì thật sự trong cõi trời có cùng có thời hạn, thọ mạng có thời hạn. Và thật ra mình vui á, ở trên cõi trời nói trời đau lợi chẳng hạn 100 năm, một ngày 100 năm nhân gian, tuổi thọ là 100 tuổi ha, hay là 1.000 tuổi, nhân thêm 100 năm với nhân 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 ra đi, mình tưởng nó nhiều lắm hả, không có nhiều đâu, thoáng cái rồi cũng hết. Rồi hết rồi thì lại luân hồi, lại sanh vào đường nào không biết được. Cho nên là mình hãy cố gắng làm sao đó để thoát ly sanh tử luân hồi, không cầu phước báo nhân thiên, không cầu gì cả, mình chỉ cầu một hướng duy nhất, tu về Tây Phương Lạc thôi. Đó, thì đây là đoạn này chúng ta tiếp tục kinh văn. Chúng ta đang giảng câu là tích thực đức hạnh. Tiếp theo là bất khởi tham sân si dục chi tưởng, không có khởi những cái tư tưởng, chỉ tưởng này là tư tưởng hay là ý tưởng chúng ta hay nói là suy nghĩ về tham, về sân, về si, về dục. Dục là những cái mong muốn ha. Như vậy đó là không có cái khởi lên. Đây là ngài Tỳ Kheo Phá Tạng á, ngài tu được như vậy, hay là ngài quá khứ trong vô lượng kiếp, chứ không phải mỗi Tỳ Kheo Phá Tạng thôi. Quá khứ của Đức Phật A Di Đà, ngài có thể tu là tích lũy công đức, đức hạnh của ngài tuyệt vời, rồi ngài không có khởi một cái suy nghĩ nào về tham, về sân, về si ha, và những cái mong muốn đó. Thì ở đây hòa thượng có chú giải cho nên thì rất là rõ, ở đây chúng ta cơ hội để chúng ta học được cái thế nào là tham sân si. Hòa thượng chú giải rất tuyệt vời. Hòa thượng chú giải: tham sân si dục chư tưởng. Chữ tham là sự mong cầu không nên có ha. Cho nên là gì? Quý vị mong cầu những điều mà không nên, nên cần cầu. Chúng ta tham, nhiều người nói cầu sanh Tây Phương Lạc là tham. Không phải không quý vị? Đây là cầu điều mang đáng có mà. Cầu Phật Đạo là cũng phải có cầu đó chứ. Đấy là không phải tham. Mà mong cầu mà không đáng có, không nên có, thì gọi là tham. Ví dụ như quý vị có gia đình rồi, quý vị cầu thêm một người vợ nữa, hoặc cầu thêm một người chồng nữa, đó là không đáng có, không nên có, là tham. Hoặc quý vị làm gì đó, thêm có một cái nhất rồi muốn thêm nhất nữa, nói chung đó là tham. Tham là sự mong cầu của nó có. Sân là trong tâm khởi ra oán hận, bất bình đối với hoàn cảnh, người, sự việc, trái tâm nghịch ý của chính mình. Tức là sân là gì? Ai cũng hiểu không? Tức là chúng ta thì tâm tâm mình khởi lên những cái oán hận, rồi bất bình đối với hoàn cảnh. Ví dụ như hôm nay trời nóng quá, tức sao trời nóng quá đó. Hoặc là thấy người ta nói gì đó, tức quá đó, mình ghét người đó. Đó là nó việc trái ý, nó trái ý với mình khởi ra sân. Si là ngu si, là chỉ không rõ ràng đối với sự lý thật tướng. Cái này khó nha, si thì nói chung là khó rồi ha. Rất là khó là gì? Chữ si á, là không rõ ràng, không hiểu rõ đối với sự lý của thật tướng. Sự lý thật tướng thì chúng ta có biết đâu ha. Sự cũng không biết mà lý cũng không biết. Nói nghe nói tất cả pháp không thì mình nói cũng không. Rồi cái nói cái tất cả pháp biến chuyển vô cùng, nó cũng nói biến chuyển vô cùng. Nói vậy thôi chứ cũng không hiểu rõ. Chỉ là tạm hiểu thôi, chứ không hiểu rõ, cho nên chúng ta vẫn là si. Si này nó thuộc về vô minh. Cho nên là chúng ta bớt si thôi, chứ không thể nào là hoàn toàn hết si. Mà bớt si theo cái chủng nào? Bớt si theo chủng của A-la-hán thì ra khỏi sinh tử luân hồi. Bớt si theo chủng của Bồ-Tát thì là Bồ-Tát. Bớt si của chủng thành Phật thì hết vô minh hoàn toàn á, thì gọi là thành Phật. Cho bây giờ chúng ta bớt si theo thế gian, bớt si theo ngạ quỷ, bớt si theo địa ngục, bớt si theo súc sanh, thì chúng ta không phải rơi vào ba con đường đó. Bớt thôi, cái này do học Phật pháp lâu ngày mà bớt. Còn tham thì sao? Bớt tham. Bớt tham là mình học Phật pháp nhiều, biết tham cũng không được, tham cũng không được đúng không, cầu cũng không được. Rồi gì? Bớt sân là vì mình biết sân là hại cho chính mình, hại cho cơ thể mình, rồi hại cho đời sau vân vân, hại cho Phật pháp vân vân, cho nên mình bớt sân. Đó là bớt dần dần ha. Cho nên là điều này thì chúng ta phải hiểu được. Còn dục là chỉ đủ loại ham muốn, cái gì cũng muốn hết trơn đó. Đó là dục. Câu tiếp theo chúng ta giảng tiếp: bất trước sắc thanh hương vị xúc pháp. Chữ thanh đó, hay là thinh cũng được nha, có khi đọc thinh có khi đọc thanh. Bất trước là gì? Bất là không, trước là chấp trước đó. Chữ trước này có nghĩa là chấp trước, cũng tức là không chấp trước vào sắc thanh hương vị xúc pháp. Sắc thanh hương vị xúc pháp á, thì gọi là lục trần. Quý vị biết lục trần rồi đúng không? Lục trần á, đây hòa thượng có chú giải nè: bất trước sắc thanh hương vị xúc pháp, thì chữ bất trước là không chấp trước. Chúng ta hay nói là không dính tướng, không dính vào. Có nghĩa là sao? Ví dụ đối với sắc, quý vị không bị sắc nó lôi kéo. Ví dụ như người bình thường, họ ra ngoài đường, một người con trai tuổi trẻ trẻ gì đó, họ thấy con gái đẹp thì họ thích, cho nên họ tìm cách tiếp cận, xin số điện thoại, tìm nhà vân vân để mà bữa sau theo cua. Đó là dính vào sắc, đúng không? Đó là dính vào sắc sắc dục đó. Còn nếu không thì mình thấy cái quảng cáo một cái, ồ cái món này đẹp quá, cái áo này đẹp quá, vân vân. À, thế mình dính vào đó, gọi là dính hay là chấp trước hay là dính dính vào cái sắc. À, sắc là gì thì ở đây hòa thượng có chú giải cho nên thì đang đọc chú giải hòa thượng. Sắc thanh hương vị xúc pháp là lục trần là sáu trần. Những cảnh giới bên ngoài mà sáu căn chúng ta tiếp xúc được gọi là lục trần. Những cảnh giới bên ngoài á, mà sáu căn chúng ta là tai, mắt, mũi, miệng hay là lưỡi đó, thân và ý thì nó tiếp xúc được thì đó gọi là lục trần. Những cảnh giới bên ngoài lục trần, những gì mà mắt thấy được gọi là sắc trần. À, những gì chúng ta thấy được á, mắt chúng ta thấy được gọi là sắc trần. Những gì mà tai nghe được gọi là thanh trần. À, những gì âm thanh này nó mình chúng ta nghe được gọi là thanh trần. Những gì mà mũi ngửi được gọi là hương trần, ví dụ như mùi thơm, mùi hôi gì đó. Những gì mà lưỡi nếm được gọi là vị trần. À, những gì mà thân cảm giác được gọi là xúc trần. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy thân bây giờ ở đây rất lạnh, cho nên là cảm giác được rất lạnh, đó là chúng ta cảm thấy xúc. Hoặc là chúng ta chạm vào một cái gì đó chúng ta thấy ấm ấm, chạm gì đó thấy mềm mềm, đó là xúc xúc à, tiếp xúc xúc mà xúc tiếp xúc trần. Những gì mà ý phân biệt được gọi là pháp trần. Những gì mà ý phân biệt là pháp trần đó. Ý phân biệt là sao? Ví dụ như chúng ta nghe một cái tiếng nói là cái xe ô tô thì quý vị trong đầu quý vị biết được xe ô tô thì gọi là ý phân biệt được. Hoặc là nói Tây Phương Lạc, quý vị biết à trong đầu định hình Tây Phương Lạc thì đó là ý phân biệt, đó gọi là pháp trần. Bởi vì những hoàn cảnh bên ngoài này có thể ô nhiễm tâm thanh tịnh cho nên tỷ dụ là trần. À, đó là một chú giải hòa thượng thì đang giải thích rõ hơn chút xíu nè, là trần là gì? Chữ trần là bụi, bụi tức là nó dơ, nó ô nhiễm. Những cái cảnh giới bên ngoài đó nó làm cho tâm mình bị ô nhiễm, không còn thanh tịnh nữa, cho nên gọi là trần. Và có 6 loại cho nên gọi là lục trần. À, 6 loại đó là thứ nhất là về âm thanh, là đối tượng của tai. Và thứ hai là đối tượng của mắt, gọi là những cái hình ảnh, những hình ảnh. Đối tượng của mũi là những mùi hương. Đối tượng của lưỡi là những cái gì mà nó có vị ngọt, đắng, cay, đúng không? Đó. Rồi đối tượng của thân là những cái gì mà thân chạm được. Nó có cái cảm giác như ấm hay lạnh, hoặc là êm hay là nhám, vân vân. Đó là những cái cảm giác đó. Cái đó gọi cũng là nó khiến tâm mình khởi tâm động niệm, ô nhiễm tâm mình. Ví dụ như quý vị chạm được vào nóng quá thì quý vị thấy khó chịu. Quý vị chạm thấy lạnh quá thì quý vị cũng thấy khó chịu. Quý vị chạm thấy êm á cho nên quý vị thích thích là đắp cái chăn nó êm quá thích đắp. Rồi quý vị chạm vào thấy nó sần sùi, nó khó chịu quá thì cũng gây khó chịu với mình, bức rứt. Thì đó, những cái đó làm mất cái tâm thanh tịnh của mình đi, cho nên gọi là trần ha, trần. Và nó là xúc trần, và những cái gì tiếp xúc được là tiếp xúc trần. Và cái thứ hai, cuối cùng là ý trần. Ý trần là cái ý thì nó hoạt động bằng từ những cái tổng hợp kia, từ cái âm thanh, từ cái hình ảnh, từ cái mùi hương, từ cái vị, vân vân. Những cái đó nó tổng hợp, nó đưa vào trong ý thức của chúng ta, ý thức của chúng ta nó phân biệt, nó phân biệt ra, nó có, cho nên nó khiến cái tâm mình ô nhiễm, à, không thanh tịnh, cho nên gọi là ý trần, à, là cái cuối cùng, à, và pháp trần, cái đó gọi là pháp chứ không phải ý nha, thường nhân nó nhầm. Pháp trần, pháp là gì? Pháp là một cái đối tượng nào đó, có thể có hình hay vô hình, hay một cái đối tượng gì đó gọi là pháp. À, thì khi nào học duy thức học, khi nào có duyên thì Trang sẽ định nghĩa chữ pháp theo duy thức học cho quý vị. Thì duy thức học là cái môn mà có thể định nghĩa tất cả các vật, diễn giảng các vật đều dễ. Và những người đời nay á, thì Trang khuyên những người đời nay giảng pháp á, nên học duy thức. Vì quý vị học duy thức á, không phải để mình giải thoát hành tử, đời nay duy thức không phải đối tượng. Nhưng quý vị học một chút duy thức, quý vị giảng tất cả các pháp đều dễ hiểu hết. À, từng mọi thứ ngõ ngóc ngách nào đều có thể giảng dễ hiểu cho người ta nghe được. Đó là lợi ích của duy thức. Ví dụ quý vị có thể giải ra chút nữa thì giải cái chỗ đoạn câu hỏi hồi nãy là cũng hiểu, nó dễ hiểu liền. rồi giải bất cứ cảnh giới gì đó cũng dùng ý thức nói ra đều hiểu được. Cho nên là thời nay chúng sanh căn cơ không phải là căn cơ của lục tổ huyền năng, không phải căn cơ của những ngài mã minh đông thọ, thì quý vị cố gắng học ý thức để mà triển khai từ pháp tướng nhập vào pháp tánh, từ tướng nhập tịnh độ, từ tướng nhập vào Tây Phương Cực Lạc. Thì cái đây chúng ta đang tu pháp tướng, dễ dàng chúng sanh dễ tiếp nhận. Nhưng mà ý thức không phải người bình thường học được, người bình thường học cũng khó hiểu, hoặc là không tìm thầy được. Người phải ngộ được ý thức thì người ta mới giảng ý thức dễ hiểu, còn không nghe mơ mơ màng màng đọc qua đọc lại nói không hiểu gì hết. Ở đây sẵn trang chia sẻ ví dụ như nói trong di thức, trong di thức tam thực tụ tụng hay là bát thức quy tụng, di thức tam thực tụng thì có đoạn là ngũ thức tùy duyên hiện, hoặc câu hoặc bất câu như ba đào, thiếu một câu rồi, y chỉ căn bản thức, ngũ thức tùy duyên hiện hoặc câu hoặc bất câu như ba đào y thủy. Tức là năm cái thức trước á, là năm thức trước là gì, chúng ta đang nói là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đó. Thì năm thức đó là nó nương tựa vào căn bản thức, gọi là y chỉ căn bản thức. Căn bản thức là cái thức a la da, nó phải có cái thức đó nó mới hoạt động đó. Chứ nếu không có cái thức a la da thì nó không hoạt động, cho nên mình phải nương vào cái đó. Cái hạt giống a la da là kho tàng, nó chứa hết tất cả mọi thứ. Cho nên quý vị như biết một người nữa gặp thiền trang, bây giờ quý vị biết thiền trang là tại vì trong chủng tử quý vị đã có lưu chủng tử thầy thiền trang rồi đó. Đời này hoặc đời trước đều có lưu, cho nên là quý vị có duyên, mình nói là có duyên đó. Cho nên y chỉ căn bản thức là cái kho tàng mình đã có rồi đó. À, lại gia thức đó, có rồi. Ngũ thức tùy duyên hiện, năm cái thức đó nó tùy duyên mà hiện. Duyên đó là gồm có chính duyên, ví dụ như là duyên của mắt để thấy đó, gọi là nhãn thức đó. Để mà biết được một thấy rõ một vật thì phải có chính duyên. Đây lát nữa tôi đang nói về tới cái tai, về tại sao bất niệm tùy niệm là sai là chỗ này. Chính duyên, duyên nhất là không, là hư không, tức là chỉ có khoảng cách. Mắt quý vị cần có khoảng cách thì quý vị mới thấy được. Quý vị để sát ở trong này là không thấy gì hết, bỏ ở trong là không có khoảng cách, mắt nó không thấy được. Cho nên đó là nhãn thức thì phải có khoảng cách. Thứ hai là minh, là ánh sáng. Ánh sáng, mắt quý vị không có ánh sáng, không thấy gì được gì hết, tối thui như một, gọi là tối thui thì không thấy gì hết, đúng không? Đó, cho nên hai duyên, duyên thứ nhất là không, là cái khoảng cách. Thứ hai là ánh sáng. Thứ duyên thứ ba là căn, là nhãn căn. Quý vị có cái mắt, không có mắt không được. Cái mắt của quý vị nó bị bệnh rồi, nó bị hư rồi, nó không có thấy được. Đó. Rồi thứ tư là tác ý. Cái này nè, hoặc tác ý là tâm chúng ta, cái tâm á, phải có chú ý, có phải có cái ý niệm chú ý tới thì mới thấy được. Không thấy, không có chú ý tới, quý vị nhìn như không nhìn. Cho nên nhiều người đang thất tình chẳng hạn, hoặc là đang niệm Phật á, đặc biệt cao công phu cao á, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mắt mở vậy nè, người đi ngang qua ngang lại không thấy gì cả. Quý vị thấy đâu? Vì không tác ý. Đây là nguyên nhân bất niệm tự niệm không thành tựu, lý do không tác ý. Phải có tác ý mới được. Quý vị nghe không, âm thanh nó không vô trong a là giải thức đâu, nó chỉ là âm thanh nó dội trong tai, nó dội ra nó cái màng rung á, nó màng nhĩ nó rung, rung nó nhiều quá cho nên nó rung hoài nó phát ra lại, nó rung lại. Không tác ý không thành chủng tử. Đây là di thức học đang thiện căn đang giảng di thức tam thực tụng hoặc là bát thức quy củ tụng. Quý vị dở hai bộ luận của ngài thiên thân đó ra, ngài thế thân đó, hay ngài thiên thân đó, có 1.000 bộ luận, trong đó ngài có mấy bộ luận di thức. Thì đây là bộ luận, hai bộ luận mà thiện căn đang đang nói là luận thành, quên, phải luận bát thức quy củ tụng hoặc là bát thức di thức tam thực tụng thì đều nhắc điều này. Thứ tư là tác ý nha, thứ năm là cảnh, là không phải có cái hoàn cảnh, không có cảnh thì quý vị không thấy gì hết đó. Thứ sáu là phân biệt y, tức là chỉ cho ý thức thứ sáu, đây cũng quan trọng này. Ý thức thứ sáu á, nó không có tác ý á, nó không có phân biệt á, thì quý vị cũng không thấy đâu. Quý vị thấy nè, ví dụ như ở đây quý vị thấy đây tình trạng không, nãy giờ quý thì đang nói nhưng mà quý vị không thấy được là cái tay của Thiên Trang, mặc dù Thiên Trang đưa tay lên nãy giờ, hoặc là quý vị không thấy được cái micro, thì quý vị nghe đang chú ý vào không, phân biệt của quý vị là đang chú ý vào Thiên Trang thôi, không nhìn micro, nhưng mà có người Thiên Trang nhắc micro, quý vị phân biệt vào micro cho quý vị thấy cái micro đây đó, cũng vậy Thiên Trang đưa cái gì lên Thiên Trang phải nói thì quý vị thấy phân biệt, thì quý vị đó là do có phân biệt. Và cái nhị thức á, tai á cũng vậy, quý vị muốn thành tựu được cái chủng tử được trồng vào a la da cũng vậy, cho nên quý vị niệm nghe bắt niệm thì niệm, mà quý vị không tác ý, không có cái ý thức thứ sáu nó không hoạt động, nó không nhận đó là âm thanh, đó là a di đà phật, tức là ta đang niệm tây phương cực lạc, giáo chủ của tây phương cực lạc, thì nó trồng trồng vô chủng tử mơ, gọi là mơ hồ, gọi là mô minh, không có tác dụng gì cả. Phải học di thức mới giải được mấy cái hiện tượng này ha. Cho nên không tác ý không thành chủng tử nha. Rồi thứ bảy là nhiễm tịnh y, cái này nó có thức mặt na nó cũng phải hoạt động nữa, là nó có sự chọn so đo chọn lựa nữa đó, cho nên cái muốn trồng xuống một chủng tử nào đó tất cả các thức nó hoạt động hết á, không phải không đâu đó. Và nếu như quý vị không có phân biệt cái gì cái sự thức thứ bảy nó chọn lựa, không quý vị không chọn lựa thì âm thanh A Di Đà Phật hay là A Mi Đà Phật quý vị niệm đó, nó không có chọn lựa đó, thì nó sẽ có cái sự đảo loạn. Cho nên tại sao nhiều người niệm một hồi, nghe một hồi đang A Di Đà Phật, một hồi mà nghe Phật A Di Đà, hoặc là A Đà Phật Di, nó lộn tùm lum hết, vì không có tác ý, không có cái thức thứ bảy nó không hoạt động nè. Đó, nó có hiện tượng đó, trong cuốn sách đó có viết đó, quý vị, ở trong cái bộ chia sẻ đó người ta có đưa ra tại sao, người ta không giải thích được tại sao, nhưng mà nó có hiện tượng đó. Hoặc là một thời gian sau người chăn vịt thì cứ nghe toàn âm thanh vịt kêu không à. Vì sao? Vì anh không có tác ý ở ý thức phân biệt thứ sáu, và cái ý thức thứ bảy là mạt na thức nó không hoạt động, và là phân là nhiễm tịnh y này nè, ý thức mạt na nè, nó không có so đo, nó không chọn lựa, thì cái âm thanh nó đưa vào nó không đưa ra đúng cái âm thanh đó, nó đưa cái âm thanh khác ra, nó cứ dội vô cái nó đưa ra, dội vô nó đưa ra, nó đưa nhầm âm thanh, thành ra nghe người mà hát hò nhiều thì nghe hát hò, người mà chăn vịt nhiều nghe tiếng vịt kêu đó. Nhiều người kể cho Thiên Trang là bị hiện tượng đó, nên học giáo lý không học rất khó, không học. Thứ tám là căn bằng y, căn bằng y tiếng là thức a la da, thức thứ tám, thức thứ tám này là nền tảng sanh khởi, nếu mà không có thức thứ tám hoạt động thì không được, nó không cũng không có thấy, quý vị muốn thấy gì cũng có thức thứ tám, nó phải đưa vào đó, nó xử lý đưa đưa vô lưu, nó so sánh, ví dụ như biết quý vị biết Thiện Trang là tại vì sao, trong chủng tử quý vị đã có chủng tử Thiện Trang rồi, ông thầy Thiện Trang rồi, cho nên khi quý vị cái mắt của quý vị thấy Thiện Trang, hình ảnh Thiện Trang nó đưa vào trong nhận thức truyền tới đâu, ý thức thứ sáu phân biệt chụp cái hình Thiện Trang, nó bỏ hết cái phông nền đằng sau đi đúng không, bỏ hết phông nền, hoặc là đang là cần so sánh là cái công nghệ nhận diện khuôn mặt đó, nó cần cái mắt, nó chỉ chụp cái mắt thôi là nó chọn lựa đó là cái thức nào nó hoạt động đó, thức thứ sáu và thức thứ bảy nó hoạt động đó, thức thứ sáu, thức thứ bảy, thức thứ sáu là phân biệt, thức thứ bảy là chọn lựa. Sau khi chọn lựa xong nó đưa, nó đối chiếu cái kho tàng ở trong dữ liệu ở trong là có thầy Thiện Trang, có cái hình cặp mắt nào giống như vậy không, cho nên nó đưa ra cái có cặp mắt con người giống như vậy, à đây thầy Thiện Trang, nhận đưa ra nhận định là thầy đó là thầy Thiện Trang, quý vị hiểu không, giống công nghệ nhận diện bây giờ đó, nó là vậy vậy đó, nó chẳng nó lưu nó theo công nghệ của di thức học thôi, nó lưu nó đưa ra y chang như vậy. Cho nên quý vị biết không có cái này là không được. Và cuối cùng là chủng tử duyên, chỉ cho là hạt giống trong nhận thức, tức là nếu mà quý vị không có chủng tử đưa vô cái hình ảnh nào lạ quá máy nó không nhận diện được khuôn mặt, ha quý vị ha, nhưng mà thầy người lạ qua nó không biết người đã đó là ai vì chưa có chủng tử. Cũng vậy mình chưa có chủng tử là Tây Phương Cực Lạc, nếu mình chưa biết là A Di Đà Phật là danh thánh hiệu của Đức Phật A Di Đà, A Di Đà Phật là giáo chủ Tây Phương Cực Lạc, thì quý vị có niệm cỡ nào niệm, nghe cỡ nào nghe cũng như không, tại vì không có chủng tử trong đó. Cho nên Phật độ chỉ có độ người có duyên thôi, vì có chủng tử rồi nha. Để giữ thức học á, cho nên nói ngay thì trong chính duyên này á, chính duyên này thì hạt giống hay chủng tử đó là quan trọng, là nhân duyên, tức là thân nhân duyên á, ở trong bốn duyên của thức á, thì đó là thân nhân duyên, còn các duyên còn lại gọi là tăng thượng duyên mà thôi, cái kia nó là tăng thượng duyên. Cho nên thân nhân duyên mới quan trọng, thân nhân duyên thì ai cũng có rồi đúng không, rồi nhưng mà các tăng thượng duyên là ánh sáng, là khoảng cách, là những cái hoạt động của thức, vân vân. Đấy, thì bây giờ thì đang nói đó là về mắt. Về tai á thì nó chỉ cần 8 viên thôi, nó bỏ một cái. Tức là trong tai á thì nó không cần cái chủng tử. Ăn thức thì chỉ cần bỏ một cái viên, là viên gì quý vị biết không? Tai không cần ánh sáng. 8 viên là được rồi. Không cần ánh sáng tai vẫn nghe được. Đó cho nên phải 8 viên trên đủ thì mới thành hạt giống trọng tử trong a lại cho thức. Quý vị không có 8 viên, 8 viên thì đang xin nhắc lại. Lại nhất là gì? Có khoảng cách. Tai mà quý vị không có khoảng cách cũng nghe không được, không nghe được âm thanh. Thứ hai là không có tắc căng, là cái tai quý vị phải nghe được, điều này có. Thứ ba là tắc ý, quý vị không có tắc ý chịu thua, nghe bất niệm địa niệm nghe không tắc ý chịu thua, không có trồng vô chủng tử. Thứ tư là cảnh, cảnh thì cái âm thanh là cảnh rồi, rõ nói. Thứ năm là cái ý thức thứ sáu nó phải phân biệt được âm thanh đó, nó chọn đó, nó phân biệt được cái âm thanh đó là âm thanh gì. Rồi thứ bảy là cái âm thanh nó phải chọn có thứ tự, cái so đo, nó chọn đưa đúng âm thanh. À, âm thanh nào trước, âm thanh nào sau, chữ A trước hay chữ Di trước, chữ Đà trước hay chữ Phật trước, đó là hoàn toàn hai thằng thức thứ sáu và thức thứ bảy nó hợp tác nhau nha. Cho nên bất niệm thì niệm đó nó sai những cái chỗ đó, nó không phải đúng đâu. Và cuối cùng là gì? A lại là thức, là kho tàng, nó phải có sẵn, nó đưa vô rồi nó nhập ra. Đấy, thì quý vị học được di thức thì quý vị sẽ giảng rõ ràng tất cả các pháp. Thiện Trang nghĩ rằng là điều này rất quan trọng, cho nên thời nay á, Thiện Trang nói là quý vị học. Tại sao vậy? Thiện Trang khuyên là học một chút ít di thức, mình không học sâu, mình không phải là làm tổ di thức, không thể nào học 6 kinh 11 luận được, di thức nhiều quá không học nổi, kinh nhiều quá. Mình chỉ học sơ sơ thôi, hiểu để mình tu tịnh độ. Giống như sư Giác Khang á, ngài cũng vậy. Thiện Trang cũng có duyên với di thức, chắc nhiều đời cũng làm học di thức rồi, cho nên cũng biết học có chủng tử, học nhanh lắm, cho nên là giảng ra cũng vậy, hiểu, nói là hiểu, người ta nói là Thiện Trang hiểu, và Thiện Trang giảng cũng người khác cũng hiểu được đó. Thì đó là trong cái duyên. Và nếu ai muốn hoằng dương chánh pháp trong thời nay, thì nếu mà muốn quảng phổ rộng quần sanh á, độ những người thiện, gọi là thần lớp tri thức á, thì hòa thượng nói hãy học di thức và hoa nghiêm, hoa nghiêm di thức. Còn không mà độ những ông già bà cả thì quý vị khỏi cần giảng này, ông già bà cả nghe cũng chả hiểu à, chứ nhức đầu thêm à, một câu Phật hiệu niệm tới cùng đủ rồi à, rất lựa chọn. Và đời nay thì nhân thấy rất là vui khi thấy rất nhiều thầy thầy trẻ bây giờ bắt đầu phát tâm giảng. Như như thầy thì nhân thấy có mấy đệ tử của thầy Giác Nhàn, như thầy có thầy thì Nhuận Khiêm, thầy Nhuận Mỹ, thầy Nhuận Bằng giảng kinh Vô Thượng Thọ. Thầy Nhuận Mỹ hình như đang giảng Thái Thượng Cảm Thiên, mỗi ngày giảng một cái một 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 câu thôi, hình như vậy, giảng theo phong cách của hòa thượng á, mà giảng Thái Thượng Cảm Thiên. Rồi có thầy Nhuận Bằng, hình như vậy, Nhuận Bằng là chuyên giảng kinh Vô Thượng Thọ. Rồi có thầy Nhuận thầy gì tới thăm Thiện Trang hai lần rồi nha, quên rồi. Bây giờ ngày đó thì đó nữa, chia sẻ tâm đắc kinh Vô Lượng Thọ đó, thì có một số. Rồi bây giờ có thấy có thầy Tệ Trung nữa, thầy thích Tệ Trung đó. Một số quý vị nghe thì quý vị nghe để ủng hộ cũng được đó, nghe ủng hộ với đạo giảng vài năm nữa. Những vị thầy đó giảng họ chuyên nhất một môn, họ giảng tốt với tâm thành kính, học tốt, căn tánh tốt, với đạo giảng vài năm vượt, thì Thiện Trang xuống đài nhường cho các vị thầy thấy giảng đại chúng này, nhường hết lại quý vị qua đó hàng học được rồi. Thiện Trang thích làm học sinh, người học sướng hơn người người, người giảng. Vì giảng mệt lắm, giảng vì chưa biết mệt đâu, nhưng mà quý vị lên giảng rồi thấy mệt à, rồi nhiều thị phi nhân ngã lắm đúng không, người này nó này người kia nó kia, mấy vị không nhẫn nhục ba la mật chịu không nổi à, cho nên là nếu mà có những người giảng tốt, càng nhiều người càng tốt. Và quý vị trẻ cố gắng tập giảng, những người xuất gia ở Việt Nam thì người xuất gia hằng dương tốt hơn à, thì cứ giảng dần dần là mùa tịnh độ sẽ đến. Mình có pháp duyên của mình à, mỗi người có pháp duyên của mình à, đừng có lo. Thiện Trang có pháp duyên của Thiện Trang, quý vị có pháp duyên của quý vị đừng có lo. Và Thiện Trang thì cũng như vậy, luôn luôn là vĩnh cư học địa. Nếu như quý vị giảng hay Thiện Trang sẽ nghe à, nếu mà nghe vô ủng hộ mà nghe thấy không nổi thì ta tạm thời sau tới nghe. Đó, thì do cảnh giới của mỗi người là khác nhau. Nhiều khi Thiện Trang giảng cao quá, nhiều người nghe không nổi, thì quý vị nghe người thấp hơn. Đó, chứ không không nghe nổi thì cũng không hợp. Tất nhiên pháp mình tốt nhất là nghe hòa thượng là tốt nhất nha. Đó, cho nên là lý sự viên dung. Bây giờ sự lý của thật tướng mình không nắm được đâu. Nên bây giờ mình nắm, mình hiểu sơ sơ. Và thật ra quý vị nếu mà nhất môn thâm nhập trường thượng tu đó, các huynh đệ của Thiền Trang nói đó, quý thầy nói, à, nếu mà Thiền Trang giảng được 10 năm kinh Vô Lượng Thọ thì chắc là khả năng là rất đặc biệt. Tại vì sao? Chuyên một môn, chuyên kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên quý vị đừng sợ ha, giảng mình cứ chuyên, quan trọng chuyên, và phải bỏ đi những cái gì mà nó đến trước mắt. Đạo tràng không cần, quý vị phải tự tại như hòa thượng vậy đó. Đạo tràng không còn lo, đừng lo cái đạo tràng, thành tựu đạo tràng thiếu gì đó. Quý vị thấy Thiện Trang bây giờ biết bao nhiêu đạo tràng mời nè, mời rất nhiều, mời trụ trì, mời nhận đất, nhờ cúng dường, mời chùa, nhận chùa vân vân, đủ hết các bạn. Thiện Trang có không cần đó, Thiện Trang đâu cần đâu. Ngay cả đạo tràng Thiện Trang bây giờ làm đẹp lắm, nhưng mà cúng dường lại cho người khác rồi. Thiện Trang bây giờ lên núi ở rồi, núi ở một cái thất nhỏ nhỏ ở đó trên núi. Cho nên ở đây bây giờ thay đổi thời tiết, Thiền Trang chưa quen với nhiệt độ trên núi. Đường truyền mạng quý vị thấy cũng do Thiền Trang thay đổi chỗ rồi, và rất bận rộn về cái việc này. À, thì cho nên là xả bỏ. Người ta nói kiểu ôi sao thầy làm chỗ đó, kiến lập chỗ đó tốn tiền như vậy, mà sao thầy bỏ dễ vậy? Có người nó có người điện kiểu biết sớm, biết thầy sớm thì nhường cho. Thiền Trang nói thật ra người ta mong muốn có lắm, nhiều người mong muốn có chỗ, họ không có chỗ. Còn mình á, thì không thiếu chỗ à, nhưng mà mình cũng không nhận. Thật ra không muốn đi vào các công việc đó, nó nhiều việc lắm quý vị. Trụ trì một ngôi chùa, trụ trì một tịnh thất thật sự bận rộn lắm, đủ việc đối nội đối ngoại, không có rảnh đâu. Cho nên là nếu mà chuyên giảng kinh thuyết pháp mà mình đi chuyên giảng kinh thuyết pháp thôi, đừng có đi làm hết. Còn Phật sự Thiện Trang cũng quý vị bỏ luôn, Phật sự cũng không làm. Cầu siêu cầu an thì ai muốn cầu siêu cầu an cứ nhắn tin gọi điện gì đó nữa, ở đây Thiền Trang giảng pháp, Thiền Trang dịch pháp, cầu siêu cầu an cho. Còn đến nhà xin thông cảm, không có thời gian, đi một người thôi thì công đức không lớn bằng ở đây làm cho đại chúng, lấy công đức làm cho đại chúng hồi hướng chắc chắn lớn hơn, đúng không quý vị? Đúng không, chắc lớn hơn. Còn tới Thiền Trang đi một buổi, đi tới tụng cho quý vị một thời kinh, dẫn quý vị được có mấy người à đó. Cho nên không lớn, quý vị so sánh công đức hoặc là phước đức không lớn bằng đó. Còn trong đây mình đang ngồi một buổi thì dịch được nửa bài pháp, diệt được một bài pháp, lên một video hoặc là soạn được một cái bài để mà giảng, thì như vậy việc nào tốt hơn thì nhân phải chọn cái việc đó. Và tất cả những gì khác thì không quan trọng. Còn ấn tống mấy ngày pháp vân vân, đó là kết duyên, phải phổ độ chúng sanh, kết duyên, vừa kết duyên vừa để giúp cho nhiều người nữa. Vì mình làm người ta không thấy, người ta làm chưa uy tín hay sao á, thì không biết. Nhưng mà Thiện Trang làm theo cái cách của Thiện Trang, người ta thích làm cách của người ta thì mỗi người có duyên riêng. Thiện Trang chỉ chuyên vậy thôi, chuyên hoàn pháp, chuyên giảng pháp. À, nếu duyên không đủ nghỉ giảng dịch pháp, nếu duyên không đủ nghỉ luôn tu được rồi, đời này con về Tây Phương Cực Lạc, đó là quan trọng nhất. Còn tất cả những kia có duyên thì làm, không có duyên thì thôi. Hồi xưa đó nhiều người không thích Thiện Trang, nghe Thiện Trang nói quá mà nói đụng chạm nhiều. Nhưng bây giờ những quý thầy bắt đầu hồi xưa họ không thích thầy đó, Thiện Trang đó, bây giờ quay trở lại à, biết Thiện Trang làm như thế nào tốt rồi. Mà khi gặp à, Thiện Trang tuyệt vời đó, chỗ nào hay chỗ là tất cả những thầy dù tu hay không tu, dù xuất gia mới hay trẻ, tới Thiện Trang đều đón tiếp cung kính. Người cư sĩ cũng vậy, không có ghét một ai, không có gì hết. Cho nên thời và nếu người ta cần gì mình giúp được mình giúp. Đó. Cho nên à, thời gian sau bây giờ rất nhiều nơi bắt đầu mời lại Thiện Trang đi giảng, mà Thiện Trang nó không đi giảng được vì Thiện Trang nguyện rồi, ngoài 40 tuổi mới có thể đi ra ngoài. Đó là hòa thượng dạy như vậy, mình nó làm như vậy, không đi giảng đó. Rồi không đi giảng bên ngoài, chỉ giảng tại đạo tràng mình thôi. À, một đạo tràng nhỏ chẳng có gì cả quý vị, nếu mà lên đây chẳng có gì ha. Cho nên là mình làm đúng con đường này và đời mình đi như vậy thôi. À, và Thiện Trang nói, Thiện Trang cũng như quý vị, Thiện Trang cũng người bình thường như quý vị. À, tu tiệm tu phiền não rất nhiều, nghiệp chướng rất nặng đó. Quý vị thấy nghiệp chướng rất nặng, lâu lâu cũng mấy hôm nay có dấu hiệu cảm nè đó Vân Hân, à, người rất ốm nè đó Vân Hân, nhưng không sao cả, tiệm tu là được. Và Thiện Trang nói với quý vị, thật ra Phật Bồ Tát ở thế gian rất đông, các ngài tới thì hiện cũng tiệm tu thôi, tiệm tu thôi cũng thể hiện bởi đầu tiên phiền não nhiều vân vân. tốt, không hoàn cảnh vật chất không tốt vân vân, nhưng mà tu dần dần chuyển biến giống như hòa thượng Tịnh Không vậy. Vì sao? Đời này chúng sanh nghiệp chướng nặng, thị hiện tiền tu, không phải căn tánh của lục tổ huệ năng, không thị hiện lục tổ huệ năng nữa, thị hiện tiệm tu, tu dần dần, thậm chí thị hiện thành tựu cũng thành tựu nhỏ nhỏ, chứ thật ra các ngài dư sức thể hiện thành tựu lớn đó. Giống như hòa thượng Thiện Huệ đó, ngài dư sức thể hiện, Thiện Trang nghĩ là ngài dư sức thể hiện ngồi bán sanh được, cuối cùng ngài thôi thể thể hiện nằm thôi, nằm cầm sư chuỗi đứng là lắc qua và lại niệm Phật đó, niệm bán sanh, không để không thể như thế đó. Nhưng mà quý vị cố gắng tu ai cũng thành tựu được, không phải không thành tựu mình làm được, quan trọng là có chịu chiên hay không, có chịu quyết buông xả hay không. Thì đang nói có người nói của thầy xả hết mọi thứ, ví dụ như có nhiều thứ ở đạo tràng đó có nhiều thứ lắm, như tủ lạnh chẳng hạn để lại luôn, đơn để lại bằng hàng nhân thế, chỉ đa số đồ đoạt để lại, vì người ta thì đang biết tới một nơi mới, người ta vào người ta cần có những đồ vật dụng mình để lại cho hết cho người ta. Hầu như là chỉ mang đi những điều cần thiết thôi, mà nhỏ thôi, ít thôi, còn để lại đầy đủ cho người ta vô là ở là hầu như không thiếu thốn gì thì đỡ. Thì tại sao xả được nơi như vậy? Thì đang nói vật ngoài thân dễ xả lắm, vật trong thân mới khó xả, trong tâm á khó xả. Trong tâm là gì? Là phiền não, là tham sân si mạn nghi, những cái này là tình chấp mới khó xả. Xả những vật bên ngoài dễ, còn bây giờ chúng ta xả bên ngoài cũng xả không nổi nữa. Xả bên ngoài mà xả không nổi thì làm sao xả trong tâm? Thì mặc xả không được thì làm sao nhất tâm? Quý vị thấy vẫn còn oán giận người này, vẫn còn ghét người kia, vẫn còn thù người này người kia, vẫn cái tâm phân biệt, không có đối đãi bình đẳng với mọi người, vẫn coi đây là con ta, đây là tài sản của ta. Thì trong kinh Pháp Cú nói con ta tài sản ta, đúng không? Người ngu nghĩ như vậy, ngay cả ta còn không có, con đâu tài sản đâu, đó, hình như kinh Pháp Cú bốn câu là như vậy, cái thân ta còn không có nữa mà, thì mình nói con ta tài sản ta nữa, cho nên sai lầm, chấp càng chấp thì cảnh giới càng thấp, càng buông xả cảnh giới càng tiến. Quý vị thấy thì rằng buông xả được nhiều mà mỗi lần buông xả. Và nhiều quý vị có để ý không, về đây mặc dù thay đổi khí hậu nhưng mà hình như Thiện Trang có mọc lên một chút xíu so với tuần trước đó. Cho nên là về khí hậu mong muốn cái khí hậu tốt thôi cũng không được, phải nghiệp chướng, phải ở một cái nơi giống như hồi xưa ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Củ Chi hoặc là ở Biên Hòa chùa Sư Phụ, ở bên cạnh cái nghiệp đó nóng, ở là nóng, bốn bức tường nóng, nóng bức cái phòng cái chùa quá chật, mấy huynh đệ ở trong một phòng nhỏ nóng ơi là nóng, mà bên cạnh nó có một cái đường cái xe chạy ào ào ầm ầm suốt ngày suốt đêm, rồi có một cái cửa hàng làm sắt, họ làm sắt cứ ù cả tai vậy, rồi xong rồi chuyển khỏi chùa sư phụ đến ở Củ Chi, thì bên cạnh Củ Chi thấy mình yên ắng lắm, ai ngờ gần đó nó có một xưởng làm loa, lâu lâu nó thử loa rầm 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 rầm, hoặc là nó nghe ù ù cái âm thanh, nó ù ù cái máy gì đó, nó cứ ù ù, rồi nó nóng hối là nóng, nóng giống như là lửa, mà đúng Củ Chi với Tây Ninh là quý vị nóng cỡ nào, nóng rất là nóng. Phòng Thiện Trang không cần quạt, những người khác vô canh trưa mà vô 12 giờ trưa kia sao nóng vậy thầy chịu được, không bật quạt nữa chứ. Thì Thiện Trang bật quạt nhưng mà người yêu bật quạt người ta cũng chạy ra ngoài, cho nên sau khi mà Thiện Trang sắp đi á, Thiện Trang nói với thầy đó, nói thầy nhớ bắt, phải ráng bắt cho cái đùi hòa để người tiếp theo vô ở họ mới ở nổi, còn con ở nổi chứ người khác không ở nổi đâu, con là nóng lạnh con chịu nổi hết, lạnh không cần mang tất, bây giờ cũng không có tất, đợt này thấy lạnh quá nhưng mà kiếm tất cũng không có, thôi khỏi mang luôn khỏi, không sao rồi quý, qua mấy ngày nó quen rồi, bây giờ cũng quen rồi không sao, nên là nóng cũng chịu được, lạnh cũng được, đó là nhẫn nại nhẫn nhục được. Thì Thiện Văn là cái nghiệp đó, rồi cái đến nơi kia thì cái nghiệp lại cũng vậy. Đây, cho nên thì đổi mãi chuyển đổi, Phật Bồ Tát đã đổi thay đổi từ từ, phước báo mình càng lớn hơn. Bây giờ ở nơi thanh tịnh, quý vị bây giờ không có tiếng xe, hồi nãy có một tiếng xe là có thầy nào chạy ngang qua đây chạy lên núi đó, thôi còn lại không có tiếng xe, và nếu có là tiếng mấy con ảnh ương con gì nó kêu thôi, dế nào kêu thôi, nó là dần dần mình rơi được ở nơi thanh tịnh. Cho nên là phước báo phải từ từ mới chuyển, không thể chuyển được. Và nếu mà thằng Trang nghĩ thằng Trang ở đây thì rất là thời gian sau thì cái thân thể sẽ tốt hơn, bởi vì mình ở đây nó khí hậu nó tốt hơn ở dưới kia nhiều đó, thì cũng là phước báo. Cho nên chú Minh Đức chú thấy điều kiện tốt quá, chú ta tới chú nói có ai bán đất không thì không mua đó. Nhưng mà Trang nói không ai mua dễ đâu, ở đây bây giờ đất cũng mắc lắm rồi, không mua được đó. Và khai có phước mới ở trên này được. Vợ chú rất tuyệt vời, bây giờ là xin nghỉ hưu sớm, năm nay nghỉ hưu luôn là không đi dạy học nữa đó. Bây giờ là hai vợ chồng chỉ chuyên tu thôi, quyết định kiến thức tìm nơi chuyên tu. Nhưng đâu có phước, thì ra nó phải đủ phước mới. Quý vị biết ở trên núi không đơn giản, ở trên núi rất vất vả, và ở trên núi là có phước mới ở trên núi được, không lên mấy ngày chịu rồi. Ở thành phố thì có phước thành phố, ở núi có phước trên núi. Ở thành phố quý vị, như thành phố Hồ Chí Minh, quý vị muốn ăn uống gì quý vị điện cái gọi cái, hoặc bấm máy điện thoại cái 15 phút sau, 10 phút sau họ mang tới. Nhưng đó là Thiện Trang chưa làm việc đó, nhưng mà thấy mấy thầy kể là chùa, ở chùa mình muốn gì có đấy. Nhưng mà ở đây quý vị chờ mấy ngày cũng không có, chờ hoài cũng có, không có ai đem tới đây, xa xôi nữa. Cho nên mỗi nơi có một cái hoàn cảnh rất đặc biệt riêng. Và chúng ta là cầu cái gì, Thiện Trang này cầu thanh phước thôi, cái phước an nhàn thôi đó. Thanh tu vắng nơi vắng vẻ tu đó. Là ta dại khờ, ta tìm nơi vắng vẻ, người ta khôn, người tìm chốn lao sao. Thiện Trang thích vậy thôi à. Thôi thôi mình dại khờ đi ha, mình làm nơi tìm nơi vắng vẻ thôi mình ở à, chứ thời nay nói chung nghiệp chướng nặng quá, thôi ở chung ở cái nơi có chúng sanh tìm nhiều quá, lên trên cao ở khỏi ai tìm. Bây giờ đường đi khó, khỏi ai tìm, mùa mưa mà đường này nó thì quý vị khỏi lên, sình lầy lắm, khỏi lên là ở trên này cũng khỏi xuống luôn, ở luôn, khỏi khỏi ra thôi, khỏi ra xuống, cứ lên khỏi lên khỏi xuống thì khỏe. Như vậy ít càng ít người tiếp xúc càng tâm thanh tịnh. Bây giờ mình phải tránh duyên, biết yếu mà biết là yếu né duyên đó. Thiện Trang cũng ưu tiên những người đó à, những nơi điều kiện đó. Đây là sẵn nói một chút xíu. Bây giờ trở lại với kinh văn. À, bất trước sắc thanh hương vị xuất pháp rồi, đảng nhạo ức niệm. Chữ đảng này á có là chỉ, chữ này đọc là nhạo hoặc là lạc, nhưng mà đây là còn nhạo là ưa thích. Chỉ có ưa thích ức niệm tức là nhớ nghĩ, nhớ nghĩ những điều gì. Ở đây Thiền Trang đánh dấu hai chấm là quá khứ chư Phật sở tu thiện căn, tức là những cái thiện căn mà quá khứ chư Phật đã tu. Hoặc là chúng ta, tại vì cái dấu chấm nó nằm ở đây cho nên là dịch như vậy, là những gì mà chư Phật quá khứ đã tu là đó, chỉ thích nhớ nghĩ về những điều đó thôi à. Còn chúng ta thích nhớ nghĩ gì, tiền tài danh vọng là tiêu đâu đó, rất nhớ nghĩ chư Phật quá khứ đã tu, hoặc là nhớ Tây Phương Lạc là tốt nhất ha. À, quá khứ chư Phật, những chư Phật nào quá tu đã tu thiện căn như thế nào là nhớ, thích như đó. Ví dụ như hạnh của Thích Ca Mâu Ni Phật là thế nào nhớ. Thì ở đây hòa thượng có chú giải cho nên là Thiện Trang đọc chú giải hòa thượng. À, hình như không có chú giải dòng này. À, tiếp theo hành tịch tịnh hạnh, tức là hành cái hạnh tịch tỉnh, hạnh tịnh tỉnh thì hòa thượng chú giải. Tịch tịnh hạnh là nghiêm túc tích cực tự hành hóa tha, vì người diễn thuyết trong tâm không khởi vọng tưởng phân biệt, tâm hạnh bên ngoài không dính cảnh giới lục trần, bên trong không khởi tâm động niệm, gọi là tịch tịnh hạnh. Hơi khó ha. Thứ nhất nè, nghiêm túc tích cực tự hành hóa tha vì người diễn thuyết, điều này khó. Vì thấy à, bây giờ mình phải tu hành một cách nghiêm túc, tự hành hóa tha à, mà gì à, để vì người diễn thuyết à, tức là biểu diễn cho người ta rồi mới nói. Và mình hãy tu hành một cách nghiêm túc, tự thực hành, tự chuyển đổi mình, xong nó mới giáo hóa người khác, mới chuyển hóa người khác, thì gọi là tự hành hóa tha. Rồi sau đó vì người diễn nói, diễn nói không phải vì mình là mà vì người diễn nói, vì người á là vì tha lợi, còn diễn nói vì mình đó là vì tự lợi hay là vì cái danh văn lợi dưỡng. Giảng pháp chẳng hạn là diễn là nói đó, còn thực hành á, nhiều người tu á, kiểu phải ráng tu khổ hạnh, tôi ráng tôi tu khổ hạnh cho bằng được. À, ví dụ tôi nhịn ăn chiều tôi tu bằng được để đợi đại chúng thấy, ồ tôi tu ông thầy đó tu tốt lắm, à nhịn ăn chiều đó. Đó thì đó là vì mình chứ không phải vì vì người, vị tha diễn thuyết không phải vì người, đó là biểu diễn á, còn thiết là nói đó. Cho nên là mình phải vì người diễn thuyết nha, không phải vị tha vì vì mình đâu. À, trong tâm á, thì không khởi vọng tưởng phân biệt, và bên ngoài á, thì cái tâm tâm á, và hạnh á, việc làm á, là không dính cái cảnh giới lục trần bên ngoài, mà bên trong thì không khởi tâm không lục niệm thì gọi là tịch tỉnh hạnh. Khó à, trong ngoài không dính tướng đó, nói về ngục tụ quy năng là ngoài không dính tướng, trong không động tâm, gọi là thiền đó. Thiền của ngài lục tổ đó, đây chính là tịch tỉnh hạnh, hạnh thanh tịnh, hạnh tịch tỉnh đó, và hạnh vắng lặng đó. À, và còn thêm nữa tự hành hóa tha nữa, hay nói cách khác chúng ta phải tu, mà tu không phải vì mình, mà tu để chuyển hóa bản thân mình, hoàn thiện bản thân mình, để vì giáo hóa người khác, để vì chuyển hóa người khác, và vì người khác mà mình biểu diễn, mình làm ra cho thấy, rồi mình nói cho họ nghe. Mà dù như làm tất cả việc như vậy, nhưng mà cảnh giới bên ngoài nó không chuyển mình. Ví dụ quý vị có tài sản, có danh tiếng, có danh là pháp sư, cái danh này danh kia, trưởng đạo tràng, quý vị cũng không bị nó lôi kéo, không có quá chấp rồi dính dính rồi đó. Rồi trong tâm luôn tịch tỉnh, tức là không khởi tâm không còn niệm, chuyên nhất niệm Phật đấy, chuyên nhất cầu vãng sanh, đó là tịch tỉnh hạnh của chúng ta. Khó khó à. Cho nên hòa thượng hay nói là gì, độc thiện kỳ thân, kim thiện thiên hạ. Quý vị nhớ câu này không, cô Lưu Tô Văn nhắc á, độc thiện kỳ thân, kim thiện thiên hạ. Độc thiện kỳ thân là sao, là chúng ta phải hoàn thiện, làm cho tốt cái thân mình á, rồi sau đó không phải rồi sau đó mà kim là song hành đâu đó, song hành lúc đó là hoàn thiện cho thiên hạ, tức là giúp cho người khác. Đó là theo cái tiêu chuẩn Nho Gia đó, độc thiện kỳ thân, kim thiện thiên hạ. À, cho nên khó à, những điều này à, ngài ngài Pháp Tạng thì kheo à, ngài quá khứ của Đức Phật A Di Đà, tiền thân của Đức Phật A Di Đà, ngài làm được. Còn à, chúng ta hồi nay nói vậy khó lắm, phiền não chướng nhiều. À, Tiền Trang hay nói với chú Minh Đức á, mình diễn á, mình giả bộ á, mình làm được, mình có thể làm được một thời gian thôi, không làm được lâu. Ví dụ như mình giả bộ không có phiền não, nhưng mà thờ hồ mình làm riết rồi một hồ mình cũng sanh phiền não, mình cũng thể hiện không thể hiện ra gương trên gương mặt thì đó là khá rồi. Còn còn nếu mà không khá nữa đó, là biểu hiện ra hành động. Người phiền não nhiều á, là hành hành động của họ kéo dài từ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm nọ. Người phiền não ít ít hơn chút xíu á, là mấy ngày. Người mà khéo hơn nữa là bỏ trong vòng mấy giờ, còn người khéo hơn nữa bỏ trong vòng mấy giây. Cho nên Thiện Trang nói cái này không phải giả bộ được, phải tập phải tu, mà cái công phu mình phải tự mình có công phu, đến khi nào đó mà mọi cảnh giới tới tới mình như như bất động khó lắm. Thiện Trang là dễ bị thay đổi sắc mặt, nhưng mà phản ứng bên ngoài xong là Thiện Trang phản ứng lại dừng lại liền. À, ví dụ như lần lâu lâu rồi Thiện Trang công tu đạo tràng thấy cái cô kia phiền phức quá, làm đại chúng phiền phức quá, Thiện Trang nói luôn. Nhưng mà nói xong rồi quý vị đại chúng trong đạo tràng giùm đó thấy, nhưng nói xong rồi không à, không có để ý tới, tụng hết thời kinh dẫn chúng đại chúng bình thường như không có chuyện gì. Đó là Thiện Trang buông rất nhanh, buông nhanh, đó là cũng vẫn phải khởi tâm một niệm, vẫn phiền não bị dính đó, nhưng mà buông xuống được. Còn quý vị ôm ấp ngày này qua ngày nọ, quý vị nghe Thiện Trang giảng một câu bất ý, bất xứng ý, tức là không theo như ý của quý vị, quý vị ôm ghim trong lòng ngày này qua tháng nọ, thì quý vị phiền não quý vị lớn hơn nhiều. Cho nên là người ta chửi một câu kệ họ, họ chửi mình đừng nhớ tới, thôi bỏ qua đi, cố gắng bỏ cho nhanh ha. À, cho nên là trong giới luật tỳ kheo đó gọi là tỳ kheo không giận cách đêm ấy. Rồi sao giận, người ta cho giận, Phật cho giận một đêm thôi, sang đêm sau, sang hôm ngày hôm sau là không được giận nữa nha. Đó thì thấy giới luật đó. À, mà bây giờ chúng ta nhận ôm từ ngày này qua ngày khác, mà tìm hận thấu xương, hòa thượng thì nói là hận thấu xương tủy, tìm cách hạ cho người ta cho bằng được, thì như vậy thì quý vị làm sao được, bản sanh chỗ nào, mai mốt bản sanh về đâu quý vị tự biết. Nên mình phải cố gắng phiền não nghiệp trước là mình phải hạ bớt, hạ đây buông xả đó, bố thí phiền não nghiệp trước đi. Ai nhận? Phật A Di Đà nhận hết. Phật A Di Đà nhận bằng cái nào? Không phải đưa cho ngài mà mình niệm Phật cho nhiều vô, mình nhớ kinh Vô Lượng Thọ thôi, nhớ Tây Phương Cực Lạc thôi, còn những chuyện khác bỏ ra dần dần phiền não bớt. Đó là bố thí, chân bố thí ba la mật đó, bố thí hết rốt ráo cho Đức Phật A Di Đà, chứ không phải con đem hết phiền não này hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thì thôi, trên Tây Phương Cực Lạc sợ lắm, thôi hồi hướng về đây chắc mai mốt Tây Phương Cực Lạc suy đổi biến đổi quá, thôi con khỏi về đi con. Cho nên là mình tu á, hành phải nhân địa tương ưng, nhân như thế nào quả như thế ấy, nhân bản sanh thì quả mới bản sanh. Quý vị đem cái thị phi nhân ngã ngũ dục lục trần danh văn lợi dưỡng tự tư tự lợi 16 chữ này, hòa thượng nói quý vị không buông xuống thì quý vị niệm Phật làm sao vãng sanh. Đấy, mà quý vị nói hòa thượng nói buông được 16 chữ này thì sao, dẫn vào cửa tới trước cửa rồi, quý vị thêm một chút xíu nữa bước vào sở quả tu đạo hoàng 16 chữ danh văn lợi dưỡng tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần tham sân si mạng. À, tự tư tự lợi là gì? Nói như bây giờ là ích kỷ, cái gì cũng nghĩ cho mình, và tự tư tự lợi cái gì cũng tính cho mình hết, toán cho mình, và ích kỷ nói như ngắn gọn. Danh văn lợi dưỡng là gì? Danh là danh tiếng, danh văn là danh tiếng, cái tiếng. Lợi dưỡng là gì? Những cái lợi lộc, những cái sự cúng dưỡng, là cúng dường á, cung cấp của người khác cho mình. Rồi là gì? Ngũ dục lục trần. Ngũ dục lục trần thì ngũ dục tài sắc danh thực thì lục trần sắc thanh hương vị xúc pháp mình nãy giảng rồi. Rồi cuối cùng là gì? Ngũ dục lục trần tham sân si mạng, tham sân si rồi mạng, mạng là ngã mạng cuối cùng đó, tham sân si mạng đó. Thì quý vị đến được cửa rồi, sắp vô sơ quả tu đà hoàng rồi đó. Hòa thượng nói chúc mừng quý vị, quý vị ráng thêm chút nữa, buông thêm chút nữa, buông gì thần kiến biên kiến. À, thêm mấy cái nữa vô được nha. Cho nên là rất hay à, cô Phật tử nói là dạ mình niệm Phật không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Đúng rồi đó, cho nên là chỉ sợ mình giác chậm thôi, giác chậm là đọa lạc mất tiêu rồi à. Nhiều khi đến lúc lâm chung giác chậm cái vô ngạ quỷ mất tiêu rồi, vô ngạ quỷ còn niệm Phật ra được, vô súc sanh là thôi luôn á, mà vô địa ngục còn là còn còn có cơ hội đúng không, địa ngục mà nếu mà nhớ thì còn có cơ hội. À, cho nên bất gọi là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Nhưng mình cố gắng nhắc nhanh nhanh đi, giác lúc nào thời thời thường luôn giác thì chẳng sợ đọa lạc đâu, thời thời luôn luôn giác thì chẳng sợ đọa lạc. Còn nếu mà thời thời luôn đang mê thì thì chắc chắn qua báo quý vị là vô đâu rồi, biết rồi. Thì bây giờ chúng ta giảng cho hết đoạn kinh văn này ha. À, viễn ly hư vọng y chân đế môn thật chúng đức bổn. Viễn ly hư vọng đó là xa rìa, chữ viễn là xa, chữ ly là lìa, xa rồi hay xa lìa đó. Hư vọng, hư vọng là gì? Hư vọng là cái sự giả dối không thật. Nói hòa thượng chú giả đó nha. Đấy, quý vị coi thử mình có giả dối không thật hay không. Nên nhiều người tu lâu năm rồi vẫn giả dối không thật đó, nói từ đường mà làm một nẻo thì anh thấy cũng tội lắm, thương lắm. Nhiều khi đồng tu nhau mà nói càng nói thì bây giờ nói nữa thì chắc họ ghét mình đó, cho nên giảng sơ sơ thôi mà họ cũng đã hơi ghét rồi, nói nữa ghét nữa thì thôi chịu thôi, biết sao giờ. À, đừng có giả dối. Rồi tiếp tục, y chân đế môn, y là nương tựa vào cái cửa, cái chữ môn là cửa. Chân đế là chân thật. À, chân thật là gì? Cửa chân thật, chứ là nương vào cái cửa chân thật. Cửa chân thật hay là con đường, cửa là cái mở ra một con đường, mở ra một cái kho tàng, mở ra cái gì đó. Thì bây giờ chúng ta nương vào cái cửa chân thật. Cửa chân thật đó chính là con đường thành Phật. Mà con đường chân thật của Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo đó, a la Ngài Đức Phật Tiền Thân Đức Phật A Di Đà đó, là Ngài tu như thế, là ngài thành tu hành Phật đạo. Còn chúng ta là cửa chân Phật, Phật Phật đó chính là Tây Phương Cực Lạc, đó là niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc, y chân đế môn của chúng ta. À, cho nên ở đây hòa thượng hình như có chú giải chân đế môn, chỉ phương pháp tu hành, con đường tu hành thành Phật thật sự. Đấy, đó là chân đế môn. Chữ đế có nghĩa là chân thật, tức là thật sự đó. Chúng ta nói thầy là thật, chỉ thật thôi. Cái nào mà thật sự như vậy, đúng như vậy là đế. Cho nên có gọi là tứ đế đó, tứ đế hay là tứ thánh đế đó. Là bốn cái sự thật thôi, cái gì đâu ha. Rồi, hòa thượng chú giải thôi. Bây giờ tiên trang chiếu còn chữ cuối, câu cuối cùng: thực chúng đức bổn. Chữ thực á ở đây không phải ăn, thực là trồng. Trước thiền gia có kể có chuyện chữ thực nhầm với thực ăn và thực trồng rồi. Thực chúng đức bổn tức là trồng những cái gốc công đức. Chữ bổn là gốc, đức là đức, hay là đức là đức hạnh. Tại vì đức này không biết công đức hay đức hạnh, chỉ đức thôi. Như vậy là vun trồng hay là trồng những cái gốc đức. Đó là như vậy. Tạm dịch như sau: trong vô lượng kiếp tích lũy vun trồng đức hạnh, không khởi những ý nghĩ tham sân si dục, không dính sắc thanh hương vị xúc pháp, chỉ thích nhớ nghĩ thiện căn mà chư Phật quá khứ đã tu, thực hành hạnh tịch tỉnh, xa rời hư vọng. Hư vọng đây chính là giả dối ha. Nương tựa cửa chân đế, trồng các gốc đức. À, quý vị hiểu chân đế của chúng ta đó, chân đế là câu Phật hiệu là Tây Phương Cực Lạc, là chân đế của chúng ta. Còn Đức Phật A Di Đà thì ngài tiền thân của ngài là như về chân đế thật tướng các pháp rồi. Không nói. Hòa thượng chú giải đoạn này như sau: từ đoạn kinh văn này trở đi cho đến thanh tịnh vô nhiễm, tức là cái câu tiếp theo á, cái đoạn tiếp theo thanh tịnh vô nhiễm, đều là nói rõ về sự tu hành khi ở nhân địa của Tỳ Kheo Pháp Tạng. Vốn dĩ ngài ở trong vô lượng kiếp trước đã từng tích lũy vun bồi đức hạnh rồi. Đức hạnh đây chính là trong tâm không khởi ý nghĩ ba độc tham sân si. Đối với bên ngoài tự nhiên sẽ không tham đắm sắc thanh hương vị xúc pháp. Nơi nhất tâm ngưỡng mộ, nơi yêu thích, hay là điều mà nhất tâm ngưỡng mộ yêu thích, chỉ là đủ loại thiện căn mà chư Phật quá khứ đã tu. Cho nên lúc ngài tự hành hóa tha, bên trong thì không khởi tâm được niệm, bên ngoài không bị cảnh duyên mê hoặc, hành hạnh tịch tỉnh, xa lìa tất cả giả dối, nương tựa vào phương pháp con đường thật sự tương ứng với sự lý thật tướng, vun trồng tất cả gốc rễ công đức hạnh. Ở đây chữ đức này mà thường nói là đức hạnh. Như vậy ở đây á, thiền trang tổng kết lại nè, đó là ở đây á, nói về tỳ kheo pháp tạng á, trong quá khứ thật ra là ngài đã vô lượng kiếp đời ngài tu hành rồi, ngài đã vun bồi đức hạnh rồi. Trong đức hạnh đây chính là trong tâm không khởi ra ý nghĩ ba độc tham sân si. Rồi bên ngoài á, thì tự nhiên á, nếu mà mình quý vị không có tham, không có sân, không có si, thì đối với những cảnh giới bên ngoài như sắc nè, thanh hương vị xúc pháp, những cái đó thì nó sẽ không dính vô tâm quý vị đâu. Đó, thì ngài làm được điều đó. Nơi chỗ mà nhất tâm hay điều mà ngài nhất tâm ngưỡng mộ đó là gì? Là toàn là những cái gì mà quý thiện căn và chư Phật quá khứ đã tu, ngài ngưỡng mộ những điều đó. Đó, chứ không phải ngưỡng mộ danh văn lợi dưỡng, không ngưỡng mộ tài năng của thế gian, không có. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là gì, ở phẩm 30, 30 mấy, 30 ha, 30 lụng pháp vô yểm, không có thích, nói chung là lụng pháp thì không chán, mà không có thích những cái bất hân thế ngữ, tức là không thích những cái điều mà lời nói ở thế gian. Quý vị nha, học kinh Vô Lượng Thọ nè, câu đó đó, bất hân thế ngữ, mình không có thích nói những điều thế gian, mình bây giờ không thích nữa, không có thích những cái ngôn luận, những cái sách báo, những cái phim ảnh thế gian. Còn người tu hành mà còn thích mấy cái thứ đó thì hơi căng đó ha, hơi khó đó. Cho nên ngài lúc tự hành há tha, bên trong không khởi tâm luận niệm, bên ngoài không bị cảnh duyên mê hoặc, đó gọi là hành hạnh hạnh tịch tỉnh. Rồi ngài xa lìa tất cả những giả dối, nương tựa vào phương pháp con đường thật sự tương ứng với sự lý thật tướng. vung trồng tất cả gốc rễ đức hạnh. Thì quý vị thấy đây là ngài tu hành như thế, thì chúng ta cố gắng tu hành như vậy. Ở phẩm 8 này á, Thiền Trang nghĩ là phẩm này ngắn nhưng mà toàn là tu hành không à. À, tu hành cho nên quý vị cố gắng học. Thiền Trang nghĩ là phẩm này cần phải ưu tiên giảng trong 3 buổi. Buổi 1, buổi 2, buổi 3 giảng từ từ. Vì đây là tu. Tu quan trọng. Còn nghe ý giáo nghĩa đó, nghe giáo nghĩa thì thật ra quý vị cũng nghe nhiều rồi. Nghe tới, nghe lui, nghe xuôi, nghe ngược, nghe hoài. Mà Hòa Thượng nói, không dùng tâm trí thành, không thực hành giáo nghĩa đó, thì quý vị nghe chỉ là cái vỏ thôi, là tri thức thôi, tri thức thế gian thôi. Đối với sanh tử á, thì ngài Lý Minh Nam nói, sanh đáng sanh tử như thế nào thì vẫn sanh tử như thế đó. Đáng đọa lạc như thế nào vẫn đọa lạc như thế đó. Đấy, cho nên là không có tu, không sửa, không gọi là cải bản tu lai đó, không có sái tâm dịch hạnh đó, không sửa xưa tu nay, rồi gột rửa thân tâm, hay là gọi là sái tâm là rửa tâm đó, đổi hạnh đó, thì không có thế nào mà thành tựu đâu. À, mà nếu quý vị thực thành đó, thì quý vị tự nhiên cảm giác sở nguyện tiếp đắc, là tự nhiên cảm ứng được những điều nguyện của mình liền, được liền trong đời đó. Và quý vị thấy nếu mà chia sẻ về Phật pháp miệng màu á, Thiền Trang nói Thiền Trang rất là tuyệt vời. Từ khi nghe Hòa Thượng, Hòa Thượng nói hãy tin đi. Rồi vì sao? Thiền Trang nhớ câu nói của ngài Lý Minh Nam, nói ông hãy tin đi. Ngày xưa, từ xưa đến nay bao nhiêu chư tổ, bao nhiêu vị đã tin rồi, có bị gạt, mình bị gạt cũng có sao đâu, hãy tin đi, tin một lần đi. Rồi Thiền Trang nói đem câu đó, nó là nói pháp môn tịnh độ, tin tịnh độ rồi, nhưng mà còn tin với lời Hòa Thượng. Hòa Thượng nói như vậy không có gạt đâu, Hòa Thượng không gạt mình đâu. Hòa Thượng nói là để mình tu, mình sửa, mình làm đi, bố thí thì ráng bố thí, xả đi, xả thì xả đi, rồi phát nguyện vì chúng sanh đi, không vì mình đi, làm đi. Chẳng lẽ này gạt mình đúng không? Cho nên cuối cùng nguyện Trang học Hòa Thượng, phát nguyện giống Hòa Thượng, thôi đời này con giao cho Phật Bồ Tát an bài, con không bao nữa. Cho nên vì phát nguyện đó đó quý vị, một phát nguyện đó đâu lâu đâu, một năm sau Phật Bồ Tát cho Thiền Trang đi xuất gia, mấy năm sau cho Thiền Trang tiếp tục làm việc Phật sự của tịnh độ bây giờ. Mà cho nên làm bây giờ dần dần làm tới bây giờ luôn. Cứ không cần vì mình đó, vì chúng sanh đi, vì Phật pháp đi, vì thế gian này đi, vì tất cả, thì chúng ta sẽ được cảm ứng. Còn quý vị nghe pháp, nghe đem lấy tri thức, đem nghe, nghe để mà cho cái vui tai, gọi là ngành Lý Việt Nam đó, không có việc gì làm, lấy Phật pháp để tiêu khiển. Phật pháp tiêu khiển là gì? Để giải trí đó, nói như từ người ta không dịch đó, gọi là giải trí. Giải trí bằng mấy cái phương pháp khác, nó phiền não, giải trí bằng Phật pháp cho vui, nghe để cho hay, để là đem câu nói này nói cho người kia, chứng tỏ ta đây giỏi, viết sách cho nhiều, viết bài cho nhiều để nổi tiếng vân vân. Thì quý vị như là Lý Minh Nam nói, gọi là đáng đà lạc như thế nào vẫn đà lạc như thế đó, không có thay đổi được. Tu chứ không phải học. Thành tựu được là do tu. Nghe pháp cũng là tu. Nghe pháp trong 2 giờ này, quý vị nghe tâm tâm nhất ý, chiếu tâm nghe. Quý vị nghe như vậy, và thậm chí quý vị nghe lại, nghe miết, tâm quý vị định vào trong pháp, tâm quý vị duyên trong pháp, duyên nghe lời Thiền Trang thôi, đó là tu, đó là tu định. Cho nên có định ở trong đó, khoanh vùng lại, nhỏ lại, gọi là tu định. Nghe pháp mở trí huệ, gọi là tu huệ. Nghe pháp cho nên không làm việc gì khác, không có thấy, không có làm những việc ác khác, không có việc này việc kia, đó là tu giới. Cho nên trong nghe pháp có giới định huệ, nghe pháp 2 giờ là tu giới định huệ 2 giờ. Đây là lời Hòa Thượng đại giảng, Thiền Trang nói lại thôi, dễ hiểu thôi. À, quý vị nghe pháp cũng là tu. Nhưng người nói nghe pháp không phải tu là cũng không đúng. Nghe mà hành nữa thì đó mới thật tu. Có tu nhưng mà tu lúc đó, rồi sau đó nghe hành nữa, thật tu. Và thật tu thì mới có thật chứng. Rồi, mà thật chứng rồi mới thành tựu. À, gọi là tính giải hành chứng 4 giai đoạn. À, tính là tin. Muốn tin thì sao? Phải đọc pháp, phải nghe pháp, nghe giảng. À, rồi sao? Hành. Hành là đem những lời giảng, những điều đó ra thực hành. Thì quý vị À, quên, đằng trước là giải, giải là hiểu, hiểu thì mới hành đúng, không hiểu thì dành thành sai. Chứ người ta bảo niệm Phật, quý vị không biết niệm, quý vị niệm không đúng, hoặc là quý vị không biết tu, quý vị tu sen tạp, đó là không hạ giải, không hiểu được lý, cho nên là giải không tới nơi, thì không hành đúng. Không hành rồi thì làm sao chứng, mà hành rồi thì chứng. Chứng là gì? Trong đời này cảm nhận được trước nhiệm màu trước mắt, sau khi chứng rồi cái niềm tin nó tăng lên, cho nên là tăng thêm tính, tính rồi tăng thêm giải, giải rồi lại tăng thêm hành, hành rồi thêm tăng thêm chứng. Cứ vậy vậy vòng vòng, quý vị 1 năm tiến một chút, 1 tháng tiến một chút, 1 tuần tiến một chút, 1 ngày tiến một chút, và đến khi nào ngày ngày đều tiến thì quý vị không vãng sanh thì ai vãng sanh, quý vị không thành tựu thì ai thành tựu đó. Cho nên thực hành đi, thực hành đi. Thiện căn là cũng phiền não nghiệp chướng đầy rẫy, cũng hơn quý vị nhiều nữa, quý vị đỡ hơn thiện căn nhiều, gốc của thiện căn kém hơn quý vị. Nhưng mà hòa thượng nhờ nghe lời hòa thượng thôi, hòa thượng nói cứ mình không có trí huệ, Phật Bồ Tát gia trì cho trí huệ, mình thật tu đi, mình thật làm đi, mình thật tâm đi đó, thì tâm tâm niệm niệm tương ưng sẽ được gia trì, tự nhiên cảm ứng, cho nên là tự nhiên sẽ làm được đó, quý vị nha. Nhớ rõ ha, điều này cố gắng thực hành. Còn ai không thực hành thì chúng ta thương họ thôi đó. Còn nếu ai giảng pháp sai ai đấy thì kính nhi viễn chi, né ra, kính thôi mà né ra, đừng có phỉ báng, đừng cái này kia kệ họ, ai đi con đường đấy. Còn những người đồng tu mà hộ trì cho những người đồng tu trẻ đó thì cứ hộ trì. À, có những người trẻ giảng pháp, quý vị cố gắng hộ trì mà thấy khi nào họ lạc đường thì đừng, thì cố gắng né hướng dẫn, nhiều khi họ không nghe nữa đâu, khó lắm. Người phải tự phân vận động thôi, người bên ngoài không có, người tại gia thì còn anh em trong nhà nói còn không nghe nữa, có người chuyên, người xuất gia, người ta xuất gia là nói càng khó, cho nên khó lắm. À, chỉ có dựa vào pháp, chỉ có dựa vào chính mình thôi ha. Rồi hôm nay thì đang nói như vậy, hy vọng là quý vị, chúng ta học phẩm này là học để tu, học để thực hành đó. Đại sư Thanh Lương nói có giải không hành thì sao, tăng trưởng tà kiến, có hành mà không giải thì tăng trưởng vô minh. Đấy là trong mở đầu trong Hoa Nghiêm Kinh sơ sao, không đâu có trích dẫn đoạn đó, nên là chúng ta thấy phải giải hành tương ưng. À, và Thiện Trang tin tưởng là những người nghe pháp Thiện Trang nghe cho đến giờ mà thích nghe đều là những người thật vì sanh tử, những người là muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, những người muốn tu chẳng qua chưa biết phương pháp. Phương pháp thì rộng vô biên, hòa thượng giảng nhiều quá, bây giờ thôi rút kết lại, cố gắng giữ giới, làm lành, ăn chay, niệm Phật, rồi cố gắng bớt tham sân si, xả đi những cái ngã mạn của mình, bỏ những đi tình chấp, cứ xả như vậy và tâm tâm luôn luôn ở trong Phật pháp. Đó là phương pháp đơn giản nhất mà Thiện Trang nói. Cho nên nghe pháp nhiều, đọc kinh nhiều, làm sao tâm trong tâm trong Phật pháp thôi, thì quý vị sẽ thấy tiến bộ rất nhanh. Đó là cách đơn giản nhất mà Thiện Trang nói. Và niệm Phật dùng tâm chân thành, niệm niệm cách nào cũng được, và niệm trong động nhiều ha. Có thể một ngày hòa thượng nói là thế này nè, hòa thượng có nói một câu này quý vị nghe cho kỹ nha. Một, nếu tâm quý vị thanh tịnh, một ngày quý vị niệm một câu Phật hiệu thôi cũng được vãng sanh. Còn nếu như tâm quý vị ô nhiễm, ngày niệm ngày ngày niệm niệm quá trời nữa nữa cũng không có vãng sanh. Gọi là miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm hóa rác họng cũng luống công đấy. Nên nhiều người không biết cái này, cứ ăn là luyện công phu niệm Phật, luyện niệm, nhưng mà quý vị không buông xả được, tâm quý vị vẫn tham sân si mạn nghi, vẫn đầy cái thị phi như ngã, vẫn đúng sai rồi đúng vẫn đủ hết chuyện, thì niệm như vậy không thành tựu. Mà trong khi đó hòa thượng nói chỉ cần một ngày quý vị tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là gì? Là không có khởi lên ý nghĩ, những cái ý nghĩ đó, không có tham sân si, không có phỉ nhân ngã, tâm quý vị vì chúng sanh, tâm quý vị vì về Tây Phương Cực Lạc. Thì dù quý vị bất bận rộn một ngày ở tại gia không có thời gian, nhưng quý vị làm việc gì quý vị cũng nghĩ về chúng sanh. Tôi làm công việc văn phòng, làm kế toán tôi cũng ráng làm tốt, vì sao? Tôi biểu pháp cho người ta thấy tôi là người học Phật, cho nên tôi ráng tôi làm nhiệt tình. Tôi ra bị người sếp chửi, bị người này chửi, tôi không chửi lại, bởi vì sao? Tôi là người học Phật, cho nên tôi cố gắng thể hiện nhẫn nhục 35 mật đó. Quý vị nghĩ vậy đó, tâm thanh tịnh rồi đó, rồi quý vị đem công đức nhẫn nhục đó, đem công đức làm việc đó, quý vị đem công đức tu quá trời đó, quý vị hồi hướng vãng sanh, một niệm vãng sanh. Đó, hòa thượng nói tâm thanh định một niệm vãng sanh. Còn quý vị liền liền cho cố vô niệm A Di Đà Phật, nhanh nhanh niệm chậm đó vẫn cần, nhưng mà thời khóa nó ít lắm. Vì sao? Một ngày chúng ta đâu có 24 tiếng niệm Phật được. Thời khóa nếu như quý vị có phước báo niệm một ngày 24 tiếng hoặc là niệm 16 tiếng liên tục niệm, thì may qua là câu niệm Phật giống như là viên minh châu, cái chúng ta nói là viên phèn á, cái viên phèn á, bỏ vô nước, nước nó tự lóng trong, tâm mình ô nhiễm, niệm Phật hoài tự nhiên tâm mình không ô nhiễm. Đó là niệm Phật nhiều, niệm hoài. Còn bây giờ không có việc chúng ta làm này là kia thì thôi, chuyển tâm lại, đổi tâm. Nên là quý vị thấy nếu mà nhiều người tiếp xúc hiện trạng, thấy hiện trạng không có tu, ít tu lắm. Không thấy lên thời khóa niệm Phật ở trong chùa, hồi xưa ở trong chùa, có thấy lên niệm Phật mấy đâu. Thời khóa vẫn ít vậy đó, vậy nhưng mà tâm mình thanh tịnh chứ đó, trong Pháp, vì chúng sanh. Rồi lúc nào cũng niệm, niệm gì, cái rảnh ra là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhíp nhíp cái tay A Di Đà Phật, cầm cân chuột lên A Di Đà Phật, đánh chữ đánh xong rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái vậy nhớ hoài, tập như vậy, tập để khỏi quên, rồi áp dụng chính bằng niệm. Lúc nào ăn cơm nhớ niệm A Di Đà Phật 10 câu ha. Lúc nào thức dậy nhớ niệm 10 câu, lúc nào nhớ lúc nào nhớ niệm 10 câu dùm, thì quý vị dần dần sẽ thiền ra, nghĩ là dần dần quý vị thành tựu, từ từ rồi chuyển biến, phiền não mình nhiều dần dần bớt, nghiệp chướng mình nhiều dần dần nhẹ, trí huệ mình mới đầu cạn dần dần sâu, rồi từ từ mình có cảm ứng ngày nào đó Đức Phật thọ ký, Đức Phật thọ ký con à, con còn bao nhiêu năm nữa con vãng sanh. Thì như vậy quý vị thành tựu rồi ha. Như vậy thôi, hôm nay chúng ta dừng ở đây, chúc quý vị ở Việt Nam buổi tối ngủ ngon, và trong thánh hiệu đừng quên thánh hiệu ha. Và còn câu hỏi nữa, kính bạch thầy, nếu tâm chưa buông xả nhưng niệm Phật nhiều thì có lợi ích gì không ạ? À? Có chứ, lúc nãy thiền nhân mới nói đó, nếu quý vị niệm thì thật ra nó cũng có chuyển biến, ngày ngày quý vị nó cũng đỡ hơn, dần dần phiền não quý vị cũng bớt, nhưng mà nó chuyển biến chậm. Nếu mà chúng ta đổi từ cái gốc á, đổi từ tâm á, thì sẽ chuyển biến nhanh hơn. Còn quý vị ráng ép mà niệm niệm này nào hay là nọ đó, nhưng mà nếu quý vị không đổi tâm á, nhiều khi nó phiền não nó sanh trở, nhiều người bỏ tu luôn á, là tại vì niệm mà phiền não nó vẫn sanh khởi nhiều quá. Thì quý vị cố gắng đổi tâm đổi hạnh thì tốt hơn, cái phước báo á, nó cảm cho quý vị sẽ có được điều kiện. Vì thật ra chúng ta niệm mà không nhất tâm á, nó do nghiệp chướng, nghiệp chướng chúng ta nó nhiều, thì khi nghiệp chướng chúng ta nó bớt á, tự nhiên tâm mình nó nhiếp. Và nếu mà niệm cả đời không có niệm được, không vãng sanh á, thì thật ra đời sau quý vị cũng được có lợi ích, gọi là văn ngã danh hiệu đó, thì có cuối cùng là được đời sau sanh nhà tôn quý vân vân, hoặc là trồng thiện căn sau này được đắc độ, đều có lợi ích cả, chứ không phải không có lợi ích. Chẳng nói là đời này không lợi ích mà thôi, cái đời này không vãng sanh gọi là không lợi ích, chứ không phải là không lợi ích. Trước sau gì quý vị đã niệm Phật, đã phát nguyện vãng sanh Tây Phương, thì trước sau gì quý vị cũng về Tây Phương Cực Lạc thôi. Nhưng mà về sớm hay muộn, đời này về thì tốt, còn không thì uổng, uổng uổng đời này không về đó, chứ không phải không uổng. Cũng tốt nha, đó tốt hết đó. Cho nên là chúng ta thấy như vậy. Và thiền nhân nói với quý vị, có cô hỏi Tùng vừa rồi có gì cảm ứng tu thế nào, thì cho nói Tùng vừa rồi không có tu gì hết á, Tùng vừa rồi không có tu gì, không có thời gian lên chánh điện, hầu như lên chánh điện lại Phật niệm Phật được chút xíu xuống, không có thời gian dọn dẹp thiết kế. Quý vị thấy bữa nay cái camera thì nhìn thấy nè, cái màn camera nó bị lệch nè, hơi bị nghiêng một chút xíu nè, nhưng không thời gian đi chờ dẫn, ánh sáng nó không được tốt nè, chưa bắt lại đủ ánh sáng nè đó. Vẫn những vấn đề này, cái phòng quay rất nhiều yếu tố, mà trong đó có quý thầy tới phụ làm, là giúp cho Thiện Trang, huynh đệ phụ rất thương Thiện Trang, lo rất nhiều thứ. Thì Thiện Trang cũng tuần qua chủ yếu đi nấu ăn cho quý thầy, làm công tác vân vân, dọn dẹp vậy, cho nên không có thời gian tu. Nhưng mà buổi pháp hôm nay vẫn lên giảng được, vì sao? Giảng bằng tự tánh mình, giảng bằng tâm của mình, chứ không giảng gì hết. Hôm nay chỉ chuẩn bị từ sáng đến giờ chuẩn bị cái bài để trình chiếu thôi, không có thời gian để chuẩn bị. Nên Phật pháp là tâm pháp, quý vị tâm quý vị vô cảnh giới rồi thì luyện cái trong cảnh giới nào quý vị cũng như như bất động. Mà đây không phải một tuần này, đây là thiền căn nhớ, đây là 3 tuần rồi đó. Ở dưới kia thì Thiên Trang vừa chuyển đổi chuyển tên sở hữu cho người ta cái là bắt đầu người ta yên tâm, là người ta bắt đầu tạo dựng cảnh tượng bây giờ đẹp lắm, quý vị có duyên tới thăm đạo tràng đẹp vô cùng. Thì ồn ào suốt ngày dọn dẹp rồi phụ người ta để người ta suốt ngày, rồi vừa đóng lo chuyển đổi để mà chuyển về đến đây, bận rộn 3 tuần nay không có thời gian ngồi vào để mà làm để tu nhiều đâu, ít lắm, bận rộn lắm. Đấy, nhưng mà sao vẫn giảng pháp được, vẫn pháp hỷ hung mạng của vị đấy, thường sanh tâm hỷ. Đó là gì? Phật Bồ Tát đang luyện cho thử kiểm tra Thiện Nhân công phu thế nào rồi. Bây giờ mình bỏ rồi mấy tuần không tu, không có lên chánh điện niệm Phật, không có tụng kinh Vô Lượng Thọ thử coi được không? Được, vẫn được, không sao. Thì quý vị tu như vậy được á thì thành tựu. Vì sao? Tâm Thiện Trang thấy là 3 tuần rồi á, nó đâu khởi gì, không khởi sắc dục nam nữ, không khởi tham gì, không khởi, vẫn vẫn tốt mà. Muốn muốn niệm Phật vẫn niệm được đấy, công phu đã khá hơn rồi xưa rồi đó. Hồi xưa bỏ 7 ngày chịu không nổi, bây giờ không sao à, mỗi ngày chứ vẫn tranh thủ vừa làm vừa nghe, nghe chút khi giảng pháp của hòa thượng giảng à, thì nghe, ăn cơm thì tranh thủ nghe, còn nhiều khi ăn ăn một mình mới nghe, ăn sáng thì ăn một mình ăn trưa thì đông lại chung, không phải một số nữa thì không có nói, không có gì, không nghe là pháp được. Nhưng mà không sao ấy, quý vị tu phải tu như thế chứ, quý vị mong à, lên chánh điện tu à, quý vị có phước báo lắm đó mới có tu được vậy đó. Thì thôi hôm nay như vậy nha à, cho nên là mình Thiện Trang chia sẻ với duy thức giảng cao cũng cũng được. Thật ra bữa nay không giảng, Thiện Trang nghĩ là giảng một cách bình thường, không có nói là giảng cao hay giảng thấp, Thiện Trang cứ thấy sao giảng vậy, quý vị thông cảm ha. Có khi thì cố tình giảng thấp nhưng mà có khi cố tình giảng cao cũng không giảng được đâu, tại vì giảng như đó mình cố tình theo ý mình thôi, sau này thì em buông luôn. Phật Bồ Tát gia trì giảng thế nào giảng như thế, không cần phải suy nghĩ giảng cao hay giảng thấp, cứ chuẩn bị cái sườn và rồi nội dung trình chiếu nên chia sẻ và cứ thế mà giảng. Giảng thì pháp tự nhiên đến đến đầu đến đó, và khi nào mình có công phu mình giảng được, không có công phu chắc nghỉ, bữa nào mà thấy không phiền não quá chắc nghỉ khỏi giảng. Thì thôi nha, kính chào quý vị, chúc quý vị an lạc ha. À, chúng ta sẽ hẹn và hy vọng tuần sau kính chào quý vị đồng tu, mời quý vị đồng tu hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, kính chào quý vị nha. A-mi-đà-phật.